Đại Đức. Minh Hạnh lên đọc Kinh Tâm Bảo. Nam Mô Bụt Tha Giá.
Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai, bậc ứng cúng chánh biến tri, minh hạnh túc thiện thể, thế gian giải vô thượng điều ngự, thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết, thiết thực hiện tiền, vượt ngoài thời gian, đến để chứng nghiệm, hiệu năng hướng thượng, trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn, bậc diệu hạnh, trực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh, gồm bốn đôi tám vị, đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ, là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu quý Đức Phật Bảo, nguyện cầu quý Đức Pháp Bảo, nguyện cầu quý Đức Tăng Bảo, xin Tam Bảo gia hộ, ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thải đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh, người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết lạc tru trong thiền. Chư thiên đã vân tập, xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý, rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh.
Kính tri ân sư Minh Hạnh, kính bạch chư tôn đức, kính thưa đại chúng. Bài học hôm nay với giáo trình kỷ niệm 2600 năm Thế Tôn thành đạo, ngày 20 tháng 5 năm 2011, hội chúng tiếp theo. Hôm nay chúng ta sẽ được học về đệ nhất trí tuệ bên ni giới, tôn giả Khê Má. Chúng con kính đảnh lễ cung thỉnh thượng tòa giác đẳng từ bi dẫn nhập cho bài học hôm nay. Nam mô Bụt Tha Giá.
Nam mô Bụt Tha Giá. Chúng con chỉ tôn đức Phật, thưa quý Phật tử. Chúng ta thấy có một đặc điểm thời Đức Phật còn tại thế là ở bên nam tu sĩ thì nữ tu sĩ, Đức Phật này đề ra một bên có hai vị thủ chúng. Vị thủ chúng được xem như là vị có cái sở đắc cao nhất và có khả năng cao nhất ở trong việc hướng dẫn và giảng dạy. Và chúng ta cũng được biết rằng trong hai vị thủ chúng này, một vị gọi là đệ nhất về trí tuệ, một vị là đệ nhất về thần thông. Nói một cách khác là vị đệ nhất về trí tuệ đó là người có khả năng để hướng dẫn nhiều về pháp học, nhất là cho những người mới vào đạo. Và một vị đệ nhất về thần thông đó là chuyên hướng dẫn cho những vị tiếp tục tiến bước trên con đường pháp hành. Tức là ví dụ như Ngài Xá Lợi Phất và Ngài Mục Kiền Liên. Ngài Xá Lợi Phất thường hướng dẫn cho những trẻ vị trẻ và mới tu, nhưng mà khi họ đặc biệt lên tầng lớp cao của pháp hành thì Ngài Mục Kiền Liên hướng dẫn. Bên nam tu, bên chư tỳ kheo tăng cũng vậy, mà bên chư tỳ kheo ni cũng vậy. Và trong trường hợp này chúng ta nói đến hai vị thánh nữ đệ tử Phật, hai vị tôn giả. Và hôm nay thì chúng ta sẽ nói về ni sư Khê Ma, và sau đó thì chúng ta sẽ có phần thảo luận. Nhưng trước nhất là chúng ta đọc phần chánh văn, và sau phần chánh văn chúng ta sẽ nghe đại đức Phật Tính giảng dạy về của đời của ni sư hôm nay. Xin mời cô Thuyết Hạnh.
Hội chúng tiếp theo, đệ nhất trí tuệ bên ni giới, nữ tôn giả Khê Ma. Đức Phật từ Quê Xa Lý đến Rajagaha vương xá, độ bà Khê Ma, thứ hậu của vua Bimbisara. Bà Khê Ma rất đẹp, rất thông minh, nhưng lại rất tự phụ về sắc đẹp của mình. vì nghe nói Phật dạy mọi người không nên quý trọng sắc đẹp, nên bà không bao giờ đến nghe Phật thuyết pháp. Một hôm, vua Bimbisara Bà Nô đưa bà đến nghe Phật thuyết pháp tại tỉnh xá quê Núvara đang thuyết pháp. Đức Phật dùng thần thông cho bà thấy một thiên nữ tuyệt đẹp đang đứng hầu quạt cho Phật. Bà Khema như bị thôn miên bởi sắc đẹp của thiên nữ. Bà không để ý gì đến lời nói của Phật. Bà cảm thấy thiên nữ này còn đẹp hơn mình gấp bội. Nhưng được một lúc, bà lại thấy thiên nữ này từ từ biến dạng, từ sắc đẹp tươi mát của tuổi trẻ, đẹp sắc sảo của tuổi trung niên, rồi lần hồi già nua xấu xí, rồi bỗng ngã xuống chết, bịch xương rụt rã. Bà Khema giật mình, liền quỳ xuống hỏi Phật về hiện tượng kỳ lạ này. Đức Phật nói: Này Khema, bà không nên nghĩ rằng sắc đẹp của bà là chắc chắn thật, còn mãi. Bà cũng không nên nghĩ rằng điều bà vừa nhìn thấy chỉ là ảo ảnh. Trái lại, sắc đẹp của bà chỉ là ảo ảnh, biến dạng từng giờ từng phút, nay còn mai mất. Trong khi đó, sanh già bệnh chết mới là điều chắc thật, không ai tránh khỏi. Đức Phật nhân đó giảng cho bà nghe về vô thường, vô ngã và tứ diệu đế. Nghe xong, bà liền đắc quả Tu Đà Hoàn, sau sinh được xuất gia. Ít lâu sau, bà đắc quả A-La-Hán và trở thành một vị tỳ kheo ni xuất sắc trong giáo hội. Và chúng con thành kính cung thỉnh đại đức Pháp Tính từ bi thuyết giảng bài học hôm nay. Nam Mô Bụt Tha Gia.
Dạ, Nam Mô Bụt Tha Gia, Nam Mô A Ma Gia, Nam Mô Phật Ca Gia. Con xin bày kính đảnh lễ tâm đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Thiện Tâm. Con thành kính đảnh lễ đến tầng đoạn cảnh để giúp Pháp Tâm, để giúp Minh Hạnh. Và con kính đảnh lễ sư phụ Bụt Tiêu cùng chư công Đức Tăng có mặt trong quân. Kính chào quý tư nữ và các vị nam tín nữ. Kính thưa quý vị, ngày hôm nay chúng ta học tiếp theo cái giáo trình mà trong cái phần này sẽ đề cập đến một cái vị tỳ kheo ni đệ nhất của chúng ta, đó là tỳ kheo ni có tên là Khema. Thì quý vị biết rằng đối với cái vị Khema này, bà trước khi bà xuất gia, bà là một tướng hậu của đức vua Bimbisara. Thì quý vị biết rằng đối với tướng hậu Khema thì bà rất là đẹp và rất là thông minh, rất là giỏi. Nhưng mà bà có một cái tấm rất là ngộ, có nghĩa là bà tự phụ về cái sắc đẹp của bà rất là nhiều. Mà ngược lại thì bà thường như Đức Phật dạy cho mọi người không có nên quý trọng người sắc đẹp. Vì vậy mà tuy rằng bà Đức Vua Bình Đức Tăng Á thì có cái tâm tôn kính và thường đi đến viếng thăm Đức Phật, quý vị biết đó, như chúng tôi nhớ ở trong những cái bản kinh này thì nói rằng Đức Vua Bình Đức Tăng Á chính Đức Phật tới nỗi là không dám hộ pháp Đức Phật luôn, vì rằng mong để sức khỏe cho Đức Phật nghỉ ngơi vân vân. Còn thì ngược lại thì đối với hoàng hậu Khema thì quý vị biết rằng bà rất là sợ đi đến Đức Phật, vì Đức Phật thì thường thuyết cho mọi người không nên quý trọng hoặc là không nên gìn giữ cái sắc đẹp ở bên ngoài này. Vì vậy mà bà không có đi đến nghe Đức Phật thuyết pháp. Nhưng mà đối với Đức Vua Minh Biết đó, vì có một cái tâm muốn làm một cái cầu nối cho bà hoàng hậu Khema, nên Đức Vua đã bày ra một cái mưu kế. Mưu kế ở đây không có phải là làm hại bà, nhưng mà quý vị biết rằng là Đức Vua tìm cách để cho bà đi đến Vương Đức Đó, có nghĩa là đi đến Trúc Lâm Thị Xã để mà nghe Đức Phật thuyết pháp. Thì quý vị biết rằng đối với hoàng hậu Khema thì có cái tấm như vậy, thích cái gì hay, cái gì đẹp thì bà sẽ rất là thích. Vì vậy mà Đức Vua Bimbisara mới mướn những cái người thiên tử những người ca sĩ sáng tác những cái phần thơ, những cái bài ca để mà tả về cái sự u tịch, cái sự mà đẹp đẹp mà có cái vẻ mà thanh tao của quê hương đất nước, có nghĩa là của chức năng tỉnh ta. Thì quý vị biết đó, đối với cái điều gì mà những cái nhà thư sĩ hoặc là những nhà thơ hoặc là những cái người nhạc sĩ mà người ta đã tập trung vào để người ta mô tả một cái điều gì đó, thì chỉ từ khi nào cái người nghe mà người ta không phải là những cái người mà thích về những cái âm thanh, cũng như là người ta không có thích về những cái quan điểm đó, thì người ta không thích, người ta mới không có chú tâm thôi. Nhưng mà đối với những cái người nào mà có cái thường thường có cái sự vô thức về cái vẻ đẹp hoặc là cái tiếng hay gì đó, thì những người này nghe những cái đó là bị cuốn hút liền. Bằng chứng là chúng ta thấy rằng là đối với bà hoàng hậu Thơ Ma đó, thì lúc bấy giờ đó bà nghe những cái người thi sĩ người ta đọc những cái bài thơ tả về vua Lý Thanh Hóa là Trúc Lâm Trịnh Thái đó, có những cái vẻ đẹp thanh tịnh không thể nào mà tả chứ. Rồi con rồi những cái người ca sĩ người ta cũng nói lên những cái bài hát để mà tán thán tán dương cái chỗ đẹp đó nữa. Thì lúc bấy giờ đó, bà nghe được như vậy đó, thì bà mới hỏi những cái người nữ tỳ của bà là những cái người thi sĩ, những người ca sĩ đang nói ở đâu, đang nói về cái chỗ nào. Thì những người nữ tỳ mới nói rằng là đang nói về quê lúa mắm là Trúc Lâm Trịnh Thái. Thì bà ta nghe như vậy đó, thì một lần nọ thì bà đã âm thầm và tìm đến xem cái chỗ đó nó như thế nào. Thì quý vị biết rằng là vậy thì lúc này cái duyên lành của bà cũng đã đến. Tuy rằng bà đến bà không có ý kiến Đức Thế Tôn và đứng từ xa bà nhìn. Thì lúc bây giờ bà thấy Đức Phật đang thuyết pháp nhưng mà bà không xuống tay được. Vì sao vậy? Vì lúc đó bà thấy có một cái người con gái đang cầm quạt để mà hầu quạt Đức Phật. Thì bà lại giật mình. Bà nói rằng thường nghe người ta nói rằng Đức Phật là thuyết pháp là nói người ta không có gì hiểu về thật đẹp. Vậy mà tại sao mà ngày hôm nay có một cái người nữ một cái người con gái cầm quạt hầu Đức Phật, quạt cho Đức Phật mà một cái người con gái này rất là đẹp. Quý vị biết ở chúng tôi trước đây nghe ở trong cái bản kinh hết đó, thì lúc đó trong tâm của bà tương tư rằng bà so sánh cái sắc đẹp của bà đối với cái người nữ mà đang hầu quạt, so sánh hai cái sắc đẹp này thì bà thấy bà như là một cái con quạ, một cái con quạ. Còn cái người nữ kia đó thì như là một con thiên nga. Mà chúng ta biết rằng đối với ở trong cái thời của Đức Phật đó, thì quý vị biết rằng trong cái thời của Đức Phật đó, thì ví dụ như cái vị mà công chúa em của hoàng tử Nam Đà đó, thì quý vị biết rằng là có mệnh danh là một cái hoa khôi. Mà đối với hoàng hậu Thiên Ma thì cũng được mệnh danh là những cái hoa khôi ở trong cái xứ đó. Thì mà ngày hôm nay thì gặp một cái người quá đẹp đi, một cái người mà đang cầm quạt hầu Đức Phật quá đẹp. Quý vị biết rằng là trong cái điều này đây là cái gì quý vị? Đây là Đức Phật quá hiện thành thân. Đức Phật quá hiện thành thân. Mà đến nỗi khi đó bà thấy cái sắc đẹp này nên bà không còn nhận ra được cái gì hết. Bà chỉ chú tâm theo dõi cái người theo dõi cái người mà hầu quạt Đức Phật thôi. Chứ ngoài ra bà không có để tâm ra một cái nơi nào nữa. Thì lúc đó Đức Phật với tâm của ngài đã biết hoàng hậu Thiên Ma lúc bấy giờ là đã bị cuốn hút bởi cái sắc đẹp của cái người mà đang cầm quạt như vậy. Thì lúc đó Đức Phật đã dùng cái thần thông của mình làm cho bà thấy cái người mà đang cầm quạt như vậy từ từ nó sẽ già đi, từ từ nó sẽ càng ngày bắt đầu tóc bắt đầu nó có màu, rồi da bắt đầu nhăn, rồi xong rồi đến lưng còng lại, rồi những cái sắc đẹp gì từ từ nó bị già u vân vân, sau đó đến bệnh rồi đến chết, đến nỗi mà chỉ cuối cùng hoàng hậu Thiên Ma chỉ nhìn thấy một cái đống xương và thịt nó bị đổ vỡ tại nơi đó. Thì lúc đó quý vị biết rằng đối với hoàng hậu Thiên Ma lúc đó giật mình lãng sợ liền, mới quỳ xuống hỏi Đức Phật, về cái hiện tượng kỳ lạ đó. Thì nhân cái cơ hội đó thì Đức Phật mới nói cho bà Thiên Ma nghe đó là không nên nhầm, không nên nghĩ rằng sắc đẹp của bà là còn mãi được bền vững, được những cái sự màu vững chắc, mà bà cũng không nên nghĩ rằng những điều mà vừa thấy là ảo ảnh. Thì quý vị thấy rằng lúc đó Đức Phật nói cho bà Thi Ma những cái ý nghĩa đó có nghĩa là sao quý vị? Có ý nghĩa là đừng có cho rằng cái sắc đẹp này của bà là nó bền vững, mà ngược lại những cái gì mà bà thấy nãy giờ đừng nên cho là đó là ảo ảnh. Thì quý vị biết rằng không biết quý vị còn nghe được âm thanh của chúng tôi không vậy? Dạ, cảm ơn quý vị biết rằng đối với thường thường chúng sanh, trong tất cả chúng sanh chúng ta ưa bị cái gì nó chi phối, quý vị ưa bị cái gì nó chi phối. Chúng ta ưa bị về cái sắc đẹp, cái kiêu hãnh của sắc đẹp là cái thứ nhất. Cái thứ hai là kiêu hãnh về tuổi trẻ. Cái thứ ba là kiêu hãnh về quyến thuộc. Thường thường trong cái đời sống của chúng ta, chúng ta thấy mình thường bị những cái kiêu hãnh này. Nếu mà nói là một cách mà không có ví dụ như một cái sự nhìn nhận mà thật sự đó, thì có lẽ là chúng tôi nghĩ ở trong đời ai cũng đã từng trải qua những cái sự kiện như vậy. Ở trong đời quý vị biết rằng lúc trước hồi lúc mà chúng tôi còn nhỏ, chúng tôi đi học có thấy những người, quý vị biết rằng tuy là còn rất là nhỏ nhưng mà không biết sao có cái tấm đi đâu cũng bỏ trên được ở trong túi, mà quý vị biết rằng cái những người đó ví dụ như tóc của họ rất là ngay rồi nhưng mà họ có cái thói quen, họ có cái tập đi tới đâu cũng móc cái lược ra để mà chải. Nhưng mà những người đó quý vị biết không, tóc người ta nhiều khi nó tự động, như chúng tôi nghĩ là nó tự động nó nằm ra một bên rồi, nhưng mà cái người đó họ cứ thích chải như vậy. Hoặc là quý vị thấy rằng có những người nữ người ta đi đâu đi tới đâu làm gì làm, trước khi đi vào cái chỗ đó là họ móc cái lược ra, họ lấy cái lược ra họ chải tóc họ trước, rồi sau đó chào hỏi ai hoặc là sau đó làm cái gì mà thì đây là cái quý vị thấy rằng thường thường ở trong đời sống của mình mình chăm sóc về cái cơ thể của mình rất là nhiều, hoặc là mình để ý đến đầu tóc mình rất là nhiều, hoặc là mình để ý đến cái sắc đẹp của mình rất là nhiều. Thì ở trong cái thật sự trong nếu là những cái điều này mình nói đến thì mình thấy rằng bất cứ ai cũng vậy, bất cứ ai cũng vậy đều trải qua những cái giai thoại hết, đều trải qua những cái giai đoạn này. Có nghĩa là sao? Có nghĩa là trong một cái thời gian nào đó của cuộc đời tự nhiên mình có cái cảm tưởng rằng mình thấy mình rất đẹp, rất là trẻ trung, có cha có mẹ có quý thuộc nhiều. Quý vị thấy thường thường mình nhỏ mình bị cái gì vậy? Mình cũng về mình nói sao mình về mình nét mẹ hoặc là nét ông nét bà vân vân. Mình cứ nghĩ rằng những người này người ta sẽ bên mình ngoài, những người này người ta sẽ theo đuổi mà ta hậu kỳ hoặc là ta gìn giữ hoặc là người ta bên mình ngoài. Thường thường cái tư tưởng mình lúc nào nó cũng bị dính ở cái điều đó. Cũng như quý vị biết rằng hồi đó mà chúng tôi còn đi học, quý vị biết đến những cái giờ học mà về cái tiết thể dục, học thể dục mà trong cái môn thể dục nó có cái giờ là chạy đua. Quý vị biết rằng ở trong cái thời mình còn trẻ như vậy mình tuy là mình nhỏ con chứ mình luôn luôn lúc nào mình cũng nghĩ là mình chạy đua để thắng người ta, mình tìm đủ mọi cách để mà thắng người ta. Quý vị biết cũng như hồi xưa chúng tôi học lúc đến lúc mà chạy đua thì cái người thầy người ta sẽ đứng ra, người ta làm cái dấu hiệu, khi nào mà cái dấu hiệu đó mà phát lên thì mình mới bắt đầu mình chạy, nhưng mà mình luôn luôn tìm cái cách để mà mình xuất phát trước người ta. Có nghĩa là nhiều khi mình chỉ cần đứng nằm ở trong tâm mình thôi, mình đứng vừa từ 1 tới 3 là mình chạy liền. Nếu mà người ta chưa phát trở lên nó thì người ta kêu mình lùi xuống thôi, chứ đâu có ai trừ điểm mình cái gì đâu. Thì ở đây chúng tôi muốn nói về cái gì, chúng tôi muốn nói rằng là ai cũng có một cái hỷ tham trong cái thời mình còn trẻ, còn cái tuổi trẻ, hoặc là ai cũng bị dướng vào cái hỷ tham trong cái lúc mà mình còn cái sắc đẹp, hoặc là ai cũng bị cái hỷ tham nó chi phối trong cái lúc mà mình có được cái quyến thuộc nhiều. Vì vậy mà chúng ta thấy rằng đối với hoàng hậu Thi Ma tuy rằng đã nhìn thấy cảnh tượng đó rồi, nhưng mà sao quý vị, nhưng mà Đức Phật còn lặp lại cho bà một lần nữa, đọc lại cho ông bà một lần nữa. Ngày này thứ năm, đừng bao giờ nghĩ cái sắc đẹp này, và nghĩ cái gì mà đẹp này mà nó bền vững và nó vững chắc. Và đừng có nghĩ những cái hình ảnh mà mình vừa thấy lúc nãy, nó là điều là ảo ảnh. Nhưng trái lại, cái gì mà cái gì nó mới là không thật. Trái lại là sắc đẹp, sắc đẹp của bà chỉ là ảo ảnh thôi. Sắc đẹp của bà nó sẽ biến dạng từng giờ từng phút. Thì khi mà Đức Phật nói cho khi mà Đức Phật nói cho bà nghe cái điều này, chúng ta thấy rằng đây, ví dụ như nếu mà mình đọc ở trong cái đoạn kinh này, quý vị mà đọc sơ qua đó thì mình không có thấy những cái điều nhấn mạnh. Sơ qua mình không có thấy những cái điều nhấn mạnh. Quý vị thấy rõ ràng đó là Hậu Thiên Ma đã thấy những cái hình ảnh đó rồi, mà Đức Phật còn đọc lại hai câu rất là quan trọng. Rất là quan trọng. Đừng có chấp vào cái mặt đẹp này, và đừng bao giờ cho rằng những gì mà mình mới thấy đó là ảo ảnh, nhưng mà cái gì nó mới không thật, cái sắc đẹp của mình nó mới không thật, rồi cái gì nó mới ảo ảnh, những cái tuổi mình thanh xuân của mình đó mới là ảo ảnh. Nhiều khi mình nghĩ rằng những cái đời sống này nó thường còn, hoặc là những cái sắc đẹp này nó bền vững vân vân, thì những cái điều này mới là mình đang có cái sự nhìn sai. Thì khi đó quý vị thấy rằng trong khi đó Đức Phật giảng về cái điều này, Đức Phật giảng về cái điều này thì lúc đó đối với Hoàng hậu Thiên Ma đó, tâm tư đã định tĩnh rồi, có nghĩa là nghe những cái lời của Đức Phật, nghe những cái lời của Đức Phật và thấy được cái sự bệnh, rồi cái sự già, cái sự chết, hiểu được cái điều này rồi, thì do đó Đức Phật mới tiếp giảng tiếp cho bạn nghe về vô thường, vô ngã, vô thường khổ, vô ngã, và nói lên chứng đế cho bạn nghe. Khi mà bà nghe xong cái điều này bà đắc được quả vị Tu Đà Hoàn, và bà xin được xuất gia. Thì khi mà xuất gia không bao lâu thì bà cũng đắc quả A La Hán và trở thành một vị tỳ kheo xuất sắc ở trong cái giáo hội. Thì qua những cái qua cái bài học ngày hôm nay thì quý vị thấy rằng chúng ta nhận ra được cái điều gì quý vị. Thật sự đối với Hoàng hậu Thiên Ma không phải là một cái người mà tự nhiên mà có sắc đẹp gì đâu quý vị. Không phải là tự nhiên mà mình được một cái địa vị là thứ hậu của Đức Vua. Mình không phải là tự nhiên mình được đâu. Mà cái điều này là do đó quý vị. Do mình đã tạo chuẩn, mình tích chuẩn công đức rất là nhiều. Nên ở trong cái đời sống cái kiếp chót này của mình được xuất thân ở trong một cái hoàn cảnh như vậy, và mình có một cái địa vị như vậy. Quý vị thấy rằng đối với ở trong Nam Trung Quốc cái kinh nghiệm phân biệt thì là Đức Phật nói những ai mà có từng cung kính các bậc trưởng thượng vân vân, có nghĩa là mình có tu tập cái pháp cung kính, đời sau mình mới xâm vào một cái người mà có địa vị, xâm trong ở một cái gia đình có địa vị. Thì chính cái điều này chúng ta thấy rằng những cái gì mà bây giờ mình đang có thì là do đâu? Do đời trước chúng ta đã tạo. Cũng vậy, bây giờ ví dụ như mình thấy rằng tại sao mình sinh ra ở trong một cái gia đình nào đó, thì có nhiều người người ta không hiểu được cái điều này. Nhưng mà thật sự do mình có tạo cái nghiệp gì đó, bây giờ mình mới có được cái cơ thể nó tốt như vậy, hoặc là mình mới có được cái quý thuộc tốt như vậy. Cái nghĩa mình thấy rằng ở trong Phật giáo không có nói lên cái điều gì mà tự nhiên nó có, điều do cái nghiệp lực hoặc là những cái phước báo mình đã tích trữ từ trước. Chính cái chỗ này khi mà một cái người tu mình trong cái cuộc tu này, nếu mà mình hiểu được những cái điều này thì chúng ta sẽ rất là dễ dàng chúng ta tu. Cũng như có nhiều người ta không hiểu rằng tại người ta than thân cái phận, người ta không biết rằng tại sao mà cuộc đời người ta cứ bị khổ về cái điều này điều kia, sinh ra là đã khổ hoặc là lớn lên trong cái thở thiếu thở cũng bị khổ vân vân. Cho quý vị cái điều này quý vị biết rằng chúng tôi thấy rất là nhiều, có nhiều cái người thanh niên người ta lớn lên, người ta luôn luôn có những cái tâm trạng chán đời hoặc là than thân chất phận vân vân. Thì những người này tại vì quý vị biết rằng họ không có duyên gặp được cái giáo pháp. Chứ nếu mà chúng tôi nghĩ rằng mình gặp cái giáo pháp này mình sẽ dễ dàng mình nhận biết, vì sao? Mình thấy rằng người ta có một cái hoàn cảnh tốt, người ta có một cái hoàn cảnh tốt là do đâu? Do đời trước do đời trước người ta đã từng đạo phúc. Mà quý vị thấy thường thường á, những cái người nào mà có hoàn cảnh tốt á, mà quý vị thấy rằng á, những người đó làm sao? Những cái người đó họ dễ dàng khi mà nghe nói ở chùa có lễ có tiếng tắm, họ dễ dàng đi bên. Hoặc là họ thấy ai đang bị cái đau thương gì đó không vâng, họ dễ dàng họ chia sẻ họ bố thí. Cái điều này đó làm sao quý vị? Những người này người ta có hoàn cảnh tốt ở ngay trong hiện tại là do đời trước rồi, đời trước người ta đã từng tu tập rồi nên bây giờ người ta có hoàn cảnh tốt. Rồi đó là nó có cái thường cảnh như rồi. Vì vậy đó, mà trong cái hiện tại này người ta nhìn thấy được những cái điều này là người ta dễ chia sẻ, người ta dễ chia sẻ hoặc là người ta dễ tu tập. Cũng như quý vị thấy rằng đối với bà Kima đó, tại sao mà bà thấy cái điều này bà kinh sợ? Tại sao mà bà thấy cái điều này bà kinh sợ quý vị? Tại vì cũng ở trong đó trước bà đã từng tu tập rồi, đã từng tạo phước rồi. Còn đối với chúng ta thì quý vị thấy rằng chúng ta cũng biết bao nhiêu lần chúng ta nhìn những cái hình ảnh này rồi. Quý vị biết rằng cũng như hồi lúc trước chúng tôi khi mà chúng tôi còn ở ngoài đời, chúng tôi còn nhỏ, chúng tôi có những cái người bạn những người bạn thì mình ở nhà người ta chơi, mình ở nhà người bạn mình chơi đó, mình thấy mẹ của người bạn đang ngồi ở đó giá áo cho con. Thì bà mình cũng hỏi thăm bà chút đỉnh rồi này kia rồi hai đứa đi chơi. Nhưng mà quý vị biết mới vừa đi ra khỏi nhà tí xíu thôi là được nghe tin bà bị trúng gió chết rồi. Nhưng mà khi mà mình quay về đó, mình thấy như vậy rồi mình cũng làm đám rồi này kia rồi, nhưng mà cuối cùng nó cũng không có động lại trong tâm gì của mình. Có nghĩa ở đây chúng tôi muốn nói đến quý vị là ở trong cái từ hồi lúc mà mình hiểu biết cho đến bây giờ mình gặp rất là nhiều cái hoàn cảnh nó đau thương rồi, tai nạn xe cộ hoặc là những cái chứng bệnh những cái chứng bệnh này chứng bệnh kia quá nặng dẫn đến cái chuyện chết, hoặc là có khi mình gặp cái người đó sáng gặp nhưng mà chiều mình đã hay tin cái người đó chết rồi, không có nhưng mà nó còn động lại gì ở trong tâm mình không thì cứ như nó rất là khó động lại, rất là khó động lại. Vì sao vậy? Vì chúng ta cái sự tu tập ở trong quá khứ của mình nó rất là ít, nó rất là ít. Quý vị biết có nhiều người khi mà đi đến chùa, quý vị biết có lần đó có những cái người đó người ta nhìn những người phụ nữ đó người ta nhìn mình thấy người ta cũng rất là đẹp. Nhưng mà khi mà mình trình bày về những cái mà cái thể chuột ở trong cái cơ thể của con người thì tự nhiên người ta rất là sợ quý vị. Cũng như có lần đó cái cô kia đó cổ nói với chúng tôi là có với 32 thể chuột á. Trong đó nó ví dụ nó có ruột gan hoặc là phổi thì những cái điều này mình đâu có thấy nó đâu mà mình quán được. Thì lúc đó chúng tôi mới nói với những người đó tuy rằng mình không thấy được nhưng mà mình biết được cái đó nó là bất tịnh không nó là bất tịnh không, có thể phổi mình như thế nào thì phổi heo như vậy thì thử mình nhìn ở cái phổi của con heo thôi mình thấy nó hôi nó tanh không thì nó hôi nó tanh thì ở trong cái phổi mình cũng vậy thì mình nắm những cái tướng đó để mà mình quán mình nắm những cái tướng đó nó có cái tướng. Ví dụ như quý vị thấy thường thường đối với một cái cơ thể con người á, cái gì là tướng chung, cái gì là tướng riêng. Cơ thể con người của chúng ta cái gì là tướng chung, cái gì là tướng riêng. Cái tướng chung á là bất tịnh, cái tướng chung á là nó già nua, rồi cái tướng chung á là sẽ bị tiêu hoại. Còn cái gì mà tướng riêng, cái tướng riêng là như sao, như thế nào vậy? Ví dụ tướng riêng á là ví dụ như là mắt bột tơi hoặc là môi cái con hoặc là có mái tóc hề vân vân, thì những cái đó là tướng riêng. Có nghĩa là mỗi người có một cái nét khác nhau và cái sự nhìn nhận của mỗi người nó khác nhau thì những cái đó là tướng riêng. Còn nếu mà mình nắm những cái tướng riêng đó thì sao quý vị? Tham ái hoặc là ưu bi nó sẽ khởi lên, tham ái hoặc ưu bi nó sẽ khởi lên. Có nghĩa ví dụ như lâu lâu á mình nhìn lại tự nhiên mình thấy bây giờ mình có lẽ là mình già hoặc là da mình năm hoặc là cái cơ thể mình nó bị suy nhược vân vân thì đó là mình có được mình nắm được cái tướng chung như là mình tự nhiên mà mình nghĩ rằng hồi 5 năm trước mình cũng như vậy, mình cũng đẹp như vậy và bây giờ mình chỉ bị hao mòn chút đỉnh thôi hao mòn chút đỉnh thôi thì đó là mình nắm cái tướng riêng. Thì ở đây chúng tôi muốn nói mà đối với ở trong cái đời sống tu tập của chúng ta đó, mà chúng ta một đó, là chúng ta nhìn thấy Phật, chúng ta nhìn thấy Phật đó, thì chúng ta nếu mà mình nắm được cái tướng chung đó, thì chúng ta sẽ để cho quý vị cái tham ái và u vi nó sẽ không có khởi lên. Nhưng mà nếu mà chúng ta nắm một cái tướng riêng thì cái tham ái và u vi nó rất dễ khởi lên. Nhưng mà cái điều này quý vị biết rằng chúng tôi phải nếu mà nói một cách mà thành thật đó, thì cái điều này chúng ta phải tu tập nhiều lắm mình mới thấy được quý vị. Tu tập nhiều lắm mình mới thấy được. Chứ là mình bình thường lâu lâu mà mình quán tới thì rất là khó thấy. Cũng như khi mà quý vị biết rằng giảng cái bài này chúng tôi cũng nói với các vị trưởng lão, thật sự ra mình học ở trong quan hai thể trượt mình thấy tóc, mình thấy tóc là cái gì, nó là quế trượt, có nghĩa là anh sao quý vị, ở trong tóc thì thật sự ra nó rất là hôi. Mà cái điều mà chúng tôi đã gặp rồi, ví dụ quý vị biết gặp ở đâu, gặp ở trong những cái tiệm tiệm mà uống tóc hoặc là tiệm hớt tóc ấy. Ngày xưa chúng tôi ở kế bên nhà của chúng tôi cũng có cho người ta mượn một gian nhà để mà làm cái nghề tóc. Thì quý vị biết rằng khi mà tóc mà gom lại thành một đống thì nó rất là hôi, nó rất là hôi. Nhưng mà những cái điều này mà mình không có tu tập, mình không có quán thường xuyên thì thật sự khi mà mình gặp những cái cảnh này mình không có quán được bất tịnh đâu. Vì sao vậy? Vì quý vị thấy rằng thường thường mình nhiên ra một người nào cũng vậy, nhất là ở trong cái thời đại này, một cái người nữ hoặc là một cái người nam mà người ta đi ngang qua mình thì sao quý vị? Mình thấy gì? Mình nghe được cái mùi thơm. Thậm chí quý vị biết rằng có nhiều khi mà người ta đi ngang qua mình mà mình biết người ta sử dụng cái dầu thơm hoặc là cái mùi thơm đó thuộc về cái hiệu gì của nước ngoài hay là của Việt Nam, hoặc là nhiều khi mình nghe cái mùi đó mình biết được cái mùi đó là cái hiệu gì, cái dầu thơm đó hiệu gì. Thì ở đây chúng tôi mới nói rằng ở trong cái đời sống của mình thường thường mình nắm những cái tướng riêng về mình, chứ chúng ta không có nắm những cái tướng chung. Mà hãy mà mình nắm ở cái tướng riêng thì chúng ta quý vị mình sẽ luân hồi nó sẽ dài, có nghĩa là do mình nắm cái tướng riêng lâu ngày cái sự mà tham ái hoặc là ưu đuôi của mình nó thở lên rất là nhiều. Còn nếu mà chúng ta nắm được cái tướng chung thì lúc bây giờ dần dần chúng ta sẽ bớt đi cái gì, sẽ bớt đi cái hủy tham. Mà chúng tôi cũng nhắc lại, chúng tôi cũng nhắc lại với quý vị, mình mà mới khi mà mình gặp cảnh mà mình quán được mình mới khi mà mình gặp cảnh mình quán được thì hàng ngày chúng ta phải quán tưởng, hoặc là hàng ngày chúng ta phải tu tập, bất cứ là một cái gì cũng vậy, khi ăn uống những cái vật thực cũng vậy, khi mà gặp cảnh ở bên ngoài cũng vậy, thì nếu mà chúng ta có cái sự mà quán tưởng thường ngày, chúng ta có cái sự suy tư về những cái điều này nó thường ngày thì lâu ngày chúng ta mới lâu ngày thì chúng ta mới có được một cái nội lực. Chứ bình thường nếu mà mình không có quán tưởng thì khi mà mình gặp cảnh thì mình toàn thấy cái tướng riêng thôi, có nghĩa là mình sẽ thấy những cái nét đẹp thôi. Quý vị biết ngày xưa đó, ngày chúng tôi nhiều khi chúng tôi không nghe người ta nói, những người lớn người ta nói thôi, mắt buộc câu, chứ chúng tôi không nhìn đi ra mắt buộc câu là như thế nào. Hoặc là đến bây giờ quý vị biết rằng mình khi mà mình nhớ lại ngày xưa mình nghe người ta nói rằng là môi chết thon, hoặc là mũi đục dừa vân vân, thì thật sự đến ngày nay chúng tôi cũng chưa có hình dung ra được, chúng tôi chưa biết được con mắt như thế nào gọi là mắt buộc câu, mà cái môi như thế nào mà môi chết thon, hoặc là cái mũi như thế nào mà gọi là mũi đục dừa. Thì những cái điều này chúng tôi nghĩ rằng là có nhiều người chắc người ta cái tư tưởng người ta rất là phong phú, nên người ta dễ hình dung ra. Chứ chúng tôi thì đến bây giờ mình lớn như vậy rồi mình cũng chưa có nhìn ra được cái tướng như thế nào mà gọi là con mắt buộc câu hoặc là mũi đục dừa không mất. Chắc có lẽ cái này để hôm nay qua mình gặp ai mình hỏi lại thì chắc là mình sẽ biết được. Alo. Tôi đang giảng ý kiến này. Dạ, quý vị nghe lại chưa được gì? Để mình mốt tìm ai chỉnh À, cho tôi nói tiếng Trung đó thì mình thấy rất là nhiều, mà tiếng Trung đó thì thấy rất là nhiều. Có nghĩa là mình biết hồi xưa thì mình đọc hồi lúc trước đây á, mình đọc ở trong kinh á thì mình đã nghe được những cái bài dạy ở trong kinh, và ở trong gần đây á thì mình thấy rõ ràng luôn, nhất là những cái ngày ra khi mà ở trong bệnh viện á thì mình thấy những cái điều này rất là nhiều. Cũng như quý vị biết trước đây á, chúng tôi đọc trong cái bài kinh Đại Khổ Uẩn thì Đức Phật cũng nói được, Đức Phật nói cái người con gái khi mà mình thấy người ta đẹp như vậy, nhưng mà mình phải biết cái sự nguy hiểm đó, là 50 năm nữa, 60 năm nữa, 70 năm nữa, 80 năm nữa, chắc chắn người này sẽ bị quằn quại ở trên cái đống phân và nước tiểu. Thì mình phải quán về cái đó thì mình mới bỏ được cái hỷ tham ở trong lòng. Thì khi mà quý vị biết rằng hồi trước tập tin như vậy, nhưng mà thật sự ta chưa thấy, chưa có thấy hình ảnh đó thật sự. Thật sự đó, quý vị biết rằng chúng tôi chưa thấy được cái hình ảnh đó. Nhưng mà ở trong những ngày qua chúng tôi ở trong bệnh viện thì chúng tôi ở ngay chỗ đó là cái phòng mổ, cái phòng hậu phẫu thuật, có nghĩa là sau khi mổ những bệnh nhân đó chuyển qua cái phòng đó, thì lúc đó chúng tôi ở trong cái phòng đó, chúng tôi thấy rõ ràng, một cái cô gái từ ở trên cái băng ca này chuyển qua cái băng ca kia. Thì khi mà dở người cô gái nó lên thì cái băng ca mà còn lại thì quý vị biết rằng là ở trên đó toàn là phân và nước vàng và máu ở trên đó. Quý vị biết nhìn là những cái cảnh đó phải nói rằng là có nhiều khi mình muốn chạy về tìm một cái nơi mà núi hay là rừng để mà mình tu. Nhưng mà quý vị biết rằng là thật sự khi đó mình thấy mình rất là sợ. Nhưng mà khi mà lát mà ra đường mình gặp khi mình ra đường mình gặp lại những cái hình ảnh khác thì tâm mình tự nhiên cái tư tưởng mình nó lại khác. Có nghĩa là lúc mà ở trong bệnh viện thì mình nhìn những cái điều đó mình rất là kinh hãi, mình rất là kinh sợ, mình có lẽ mình muốn tô gấp luôn. Nhưng mà quý vị biết đó, khi mà bước ra khỏi nhà hơi thì mình nhìn thấy gì, thấy nhà lầu đẹp, hoặc là thấy xe cộ đẹp vân vân, hoặc là mình thấy những cái người mà sang trọng đẹp vân vân, thì tự nhiên cái tư tưởng mình nó thay đổi. Vì vậy mà chúng tôi muốn nói rằng đối với quý vị, đối với chúng ta trong cuộc tu này chúng ta phải quán tưởng nhiều, quán tưởng thường xuyên thì tâm của mình mới định tĩnh được. Chứ không thôi là chúng ta phải mà gặp những cái cảnh nào khổ quá thì chúng ta hãy hùng kinh sợ. Còn nếu mà gặp những cảnh nào tốt quá thì tâm chúng ta hiển tham về thân lên, những cái tham máy ung tiên nó sẽ khởi lên cho mình nhiều. Vậy thì chúng ta chung như là chúng ta phải tu tập, nhưng mà bây giờ tu tập như thế nào quý vị, tu tập như thế nào, mình phải tu phải như thế nào mình mới được là tu tập. Thì cái điều này là Đức Phật đã dạy rồi ở trong bài kinh Đại Khổ Uẩn. Khi mà các cái tu sĩ ngoại đạo nói với các vị tỳ kheo của mình, tỳ kheo đệ tử của Đức Phật chắc Tăng Đô Tăng Ma trình bày về sắc, ta cũng trình bày như rõ về sắc. Vậy thì giữa Tăng Đô Tăng Ma và chúng ta có cái sự khác biệt nào? Thì quý vị biết rằng các vị tỳ kheo khi mà nghe nói như vậy không phản bác, không chấp nhận, mà cũng không có cãi lại nữa, mà các vị tỳ kheo có một cái tư tưởng rằng điều này sẽ được học tập từ nơi Đức Phật. Có nghĩa là các vị tỳ kheo này lúc về kể lại cho Đức Phật nghe buổi sáng đó các người du sĩ ngoài đạo nói như vậy đó. Thì lúc bấy giờ Đức Phật mới dạy các vị tỳ kheo mới khi mà được nghe nói như vậy thì phải hỏi lại người ta nói người ta biết trình bày về các sách. Vậy thì mình sẽ hỏi lại như thế nào là diện mộc ở trong các sách, như thế nào được gọi là diện mộc ở trong các sách, như thế nào được gọi là sự nguy hiểm trong các sách, như thế nào mà được gọi là sự xuất nguyên của các sách. Vậy thì ở đây chúng tôi muốn nói rằng ví dụ như mình muốn tu, sao mình mới tu được quý vị, sao mình mới tu được, có nghĩa là nói về cái sắc đẹp thì thật sự cái sắc đẹp nó có thật, nó có thật, và nó có cái vị ngọt thật, nó có cái vị ngọt thật, rồi trong cái vị ngọt đó nó có gì nữa, nó có sự nguy hiểm thật sự, nó có sự nguy hiểm thật sự, rồi từ cái mình thấy cái vị ngọt và thấy cái nguy hiểm này thì chúng ta mới sợ hãi, khi mà chúng ta sợ hãi đó thì chúng ta mới có sự xuất linh. Vậy thì quý vị thấy rằng đối với một người là khác bái mình, là đối với một người khác bái mình mình thấy cái vị ngọt cái chỗ nào quý vị, đối với khi mà mình nhìn thấy một người khác bái thì vậy thì cái vị ngọt nó ngay chỗ nào, à, trước miệng ngọt đó là quý vị thấy rằng là sao? Cái người đó ở trong cái độ tuổi thanh xuân, không quá cao, không quá thấp, không quá mập, không quá ốm, ở trong kinh chỉ nêu lên như vậy thôi. Nhưng mà chúng ta đọc những cái đó thì chúng ta cũng hiểu, có nghĩa là những cái vị ngọt của cái người sắc thái là ngay chỗ nào? À, là ngay chỗ khi mà họ còn trẻ, họ còn những cái nét đẹp ở mái tóc hoặc là ở cơ thể, hoặc là ở đâu đó. Ví dụ như người nữ cũng có những cái nét đẹp ở trên, khi mà mình nhìn thấy một cái người nữ đi, cũng có những cái nét đẹp ở mái tóc, hoặc là cũng có những cái nét đẹp ở khuôn mặt, hoặc là cũng có những cái nét đẹp ở hình dạng. Và ngược lại người nam cũng vậy, người nam cũng có những cái ở trong trong những cái bài văn mình học có mình thấy giai nhân bất động thân người hút ra, thì đó là người ta do người ta thấy cái hình ảnh nó đẹp quá nên người ta phát họa trên ở trong những cái câu văn câu thơ. Nhưng mà phải người thấy cái nét đẹp thì người ta mới có được những cái câu thơ đó. Thì chính cái chỗ này là quý vị thấy là cái gì, cái vị ngọt ở trong sắc, vị ngọt ở trong sắc, vị ngọt ở trong sắc có nghĩa là mình thấy được cái chỗ đẹp, mình thấy được cái chỗ đẹp và cái hỷ tam nó phát sinh ngay chỗ đó, thì được gọi là cái vị ngọt. Nhưng mà sau khi mình thấy được cái vị ngọt đó rồi á, thì cái gì đến nữa quý vị? Sự nguy hiểm, sự nguy hiểm của cái sắc đó, sự nguy hiểm của vị ngọt đó. Quý vị thấy rằng, một cái người mình nhìn thấy một cái người sắc thái người ta đẹp, thì Đức Phật dạy gì? Cái người này sẽ không ta 30 năm nữa, 40 năm nữa, 50 năm nữa, sẽ già lưng còng hoặc là bệnh, sẽ nằm quằn quại nơi đó, rồi quằn quại nơi đó rồi đến dẫn đến cái sự đau, cái sự đau và cái sự chết nó sẽ kèm theo. Đó là cái đó là cái gì quý vị? Đó là cái một cái điều, một cái điều sự thật nó sẽ xảy ra. Đây là cái sự nguy hiểm của con người, đối với bất cứ một nguy hiểm này nó đang chờ đón. Rồi sao nữa quý vị? Nhiều khi cũng vì cái sự cũng vị ngọt này, nhiều khi tại cái vị ngọt này, tại cái hỷ tham này mà sao quý vị phải tranh chiếm lấy. Nhiều khi đó quý vị thấy là có những người người ta đem người ta từ bỏ cả một cái mức độ, từ bỏ một cái điều lớn lao để mà đổi. Ví dụ quý vị thấy rằng không, đối với Trung Quốc Kỵ, cái chức là giáo chủ Dương giáo, và đi theo Thị Minh, thì đi theo Thị Minh lấy cái gì? Bỏ chức giáo chủ Dương giáo, đi theo Triệu Minh, đi theo công chúa Triệu Minh. Thì ở đây chúng tôi muốn nói đến cái gì quý vị? Chúng tôi muốn nói rằng cái sự nguy hiểm ở đây nó có nghĩa là người dân mình phải tranh đoạt, mình tranh đoạt bằng cách này bằng cách kia để mình chiếm lấy được cái vị ngọt đó, hoặc là mình chiếm lấy được cái tất của người sản phẩm. Có nhiều cái nhất là mình dùng đủ những thủ đoạn, mình không từ bỏ cái thủ đoạn nào. Thì những cái hình ảnh này có thể quý vị đọc ở trên báo, quý vị cũng biết cũng rất là nhiều, hoặc là chúng ta coi tin tức cũng biết những cái điều này rất là nhiều. Rồi hoặc là chúng ta đọc ở trên tin, chúng ta cũng thấy rất là nhiều. Ví dụ như quý vị thấy rằng đối với cái bài kinh Pháp Cú mà trước chúng tôi đọc, mà cái vị con, cái cô con gái mà con của người thông trưởng đắc được quả A La Hán có 200 tâm, thì bà ta với cái vị đó cũng chưa mà đắc A La Hán rồi, hai người đánh. Thì hai người này thấy ở trong những kiếp mà chứng như mấy của cách đó chứng như mấy kiếp của những vị đó, những cái người này đều phạm một cái tội giết một người thì giết chồng, một người thì giết vợ, một người giết chồng, một người giết vợ. Thì ở trong những cái trường hợp đó thì quý vị thấy rằng là ở đây chúng tôi muốn nói về cái gì? Cũng vì cái vị ngọt này, cũng vì cái sắc này mà mình phải dùng mọi thủ đoạn để hạ được cái đối phương, để mà tranh đoạt được cái điều gì mà mình mong muốn. Thì đây là cái sự nguy hiểm, đây là cái sự nguy hiểm của cái gì, của cái sắc. Thì quý vị thấy rõ ràng ở trong đời sống này, cái gì đó mà nó có đó thì mình phải chấp nhận nó có. Có nghĩa là những cái sắc đó nó đẹp, nó có vị ngọt thiệt, nhưng mà thì chúng ta cũng chấp nhận nó đẹp cũng có vị ngọt, nhưng mà chúng ta phải muốn tu tập được thì chúng ta phải sao, phải thấy được rõ được cái vị ngọt ở trong cái các cái sắc đó. Nếu mà mình không thấy cái sự nguy hiểm này thì chúng ta ở trong những cái bài kinh bộ Đức Phật như vậy, những cái gì mà nó có thì chúng ta phải chấp nhận nó có. Ví dụ như ở trong khu vườn này có những cái cỏ khô hoặc là có cái sự hiện hữu của chu kỳ sinh thì mình phải chấp nhận cái đó là có. Những cái gì mà nó đang hiện khởi thì chúng ta phải chấp nhận cái đó là có. Nhưng như là chúng ta không nên mà cho rằng cái gì cũng là của mình. Cái gì mà ví dụ như ở trong cái đời sống này, quý vị thấy rằng nói gọn một cách đi, cái gì mà chúng ta gắn cái của vô là chúng ta sẽ chấp thủ về cái điều đó. Mình sẽ nếu mà mình cứ nghĩ mình bỏ đi cái chuyện của đừng có của ta hoặc là của tôi hoặc là của cái này cái kia, thì nếu mà chúng ta bỏ cái chuyện của đó ra thì chúng ta sẽ dễ dàng mà chúng ta tu tập. Còn nếu mà mình không bỏ cái chuyện đó ra thì chính thưa quý vị, thì thật sự ra mình rất là khó tu tập. Thì trở lại ở trong cái điều này, mình mà muốn tu tập được đó, thì mình sao quý vị, mình phải thấy được. Mình thấy được, thật sự mình phải chấp nhận rằng những cái này nó có cái vị ngọt, và cái vị ngọt này thì nó sẽ đi kèm với cái gì, cái sự nguy hiểm. Cái sự nguy hiểm ở đây nó rất là nhiều. Quý vị thấy rằng đối với những cái sắc đẹp đó, nó có những sự nguy hiểm rất là nhiều. Phải chăm, phải chọn, hoặc là phải bảo vệ, phải chiếm lấy, phải chọn lấy mới được. Mà thật sự á, được cái này á, làm sao quý vị, nó có lâu không? Không, chúng tôi quý vị không bao giờ không. Nếu mà mình dùng giữ được trọn vẹn cho bản thân mình thì cuối cùng nó cũng bị gì quý vị? Cũng bị bệnh, bị già, bị chết, nó chiêm phóng. Thì mình nhìn những cái tướng này thì chúng ta mới từ bỏ được. Còn nếu mà nhìn không ra thì rất là khó, rất là khó được mà chúng ta có sự từ bỏ. Vậy thì khi mà chúng ta muốn mà mình ở ngay trong cái những kiếp sống này mà mình muốn có cái cách tu tập để mà ở trong một cái lúc nào đó, một cái lúc nào mà cái trí tuệ mình nó phát triển được đó, thì ngay trong những cái lúc mà chuẩn bị này, chuẩn bị tu tập này thì luôn luôn lúc nào chúng ta cũng nhớ, chúng ta cũng nhớ đối với cái cơ thể này, cái sắc pháp này chi phối, bị bệnh chi phối, bị già chi phối, bị chết chi phối, bị những cái nỗi sợ hãi, bất cứ những cái hiểm họa nào nó cũng có thể tấn công đến mình. Có nghĩa là quý vị thấy rằng chết đủ thứ chất hoặc là bệnh đủ thứ chất nó sẽ đến với mình. Thì nếu mà chúng ta có những cái sự ý thức này thì chúng ta sẽ từ từ chúng ta bớt có cái sự tham đắm. Thì cái này chúng tôi nghĩ rằng không phải rằng trong một cái lúc nào mà tự nhiên mình có được những cái cách nhìn này đâu, hoặc là những cái cách tu tập này đâu quý vị. Có lẽ rằng là chúng ta phải tu tập từng ngày, chúng ta tu tập từng ngày, và khi mà chúng ta gặp cảnh thì chúng ta có sự duy tu từ chút như vậy. Thì lâu ngày thì chúng ta mới nhận ra được. Cũng y như là một cái đối với những cái vị này thì chúng ta thấy rằng đối với các vị mà thánh thiên văn đệ tử của Đức Phật đó, thì quý vị thấy rõ ràng các vị nào cũng đã từng tu tập rất là nhiều ở trong quá khứ. Nhờ vậy mà ở trong kiếp cuối cùng này gặp được Đức Phật, ngài đã thuyết giảng cho các vị nghe, thì lúc bấy giờ tâm các vị khi nghe định tĩnh và phát triển được tuệ quán, chứng đắc được đạo quả. Thì là do mình đã tu tập nhiều đời. Vậy thì qua cái bài học ngày hôm nay thì chúng ta thấy rằng đối với hoàng hậu Hina là một cái người thật sự có sắc đẹp và rất là thông minh, nhưng mà cuối cùng thì cũng đúng như là khi mà gặp Đức Phật, Đức Phật đã thuyết pháp tế độ cho bà bằng cách là chỉ rõ cho bà nhìn thấy cái sắc đẹp này nó không có bền vững, xác định ngày không bình vững, rồi nhờ thấy được cái này mà tâm bạn có sự mạnh nhàn chán về cái thực tế, lúc đó là Đức Phật mới thuyết chung cái sự vô thường khổ vô ngã. Nhờ như vậy mà bà thấy được tướng giới và chứng đắc được tu đầu quần, rồi bà xuất gia dẫn mà tu tập cuối cùng chứng đắc được ở vị A La Hán. Thì vậy thì bài học ngày hôm nay thì chúng tôi cũng xin được trình bày với ban biên tập nhân vừa qua. Giờ đây thì xin được trình bày với cái bằng phước nào mà chúng con đã tạo được khi mà chứng dân đức như vậy tăng và chứng chia điều đến quý trung nữ và đặc biệt ngày nam chúng nữ. Mong rằng với cái phước báo này luôn hộ trì cho quý vị có niềm tin và tinh tấn trong giáo pháp của Đức Phật Gautama, và đồng thời xin hồi hướng phước này đến tất cả các vị chư thiên trong 10 triệu thế giới Sa Bà, giúp đỡ chư thiên mua trời để thích và chư thiên chứng đại chư vương và các vị chư thiên người xung quanh nơi chỗ ngủ của chúng tôi và nơi nhà quý vị. Mong các ngài hưởng được cái phước báo này tăng thêm phần an lạc lâu dài. Cuối cùng xin chia điều và phước này đến tất cả những tâm trong ba giới bốn loài quan hệ thọ lãnh đồng chiều nhau cả thải. Nam mô Bụt Tha nhé.
Sa thú kính trường đại đức Pháp Tính. Sau pháp thoại lên đại đức Pháp Tính, chúng ta bước vào phần thảo luận. Và trong chương trình thảo luận ngày hôm nay, mở đầu xin được kính thưa toàn thể siêu. Bạch thượng tọa Cổ Siêu, thông thường chúng ta nói rằng cái sự phân chia lớn nhỏ trong Phật giáo là theo hạ lạp, nhưng mà có rất nhiều trường hợp chúng ta có thể nói là hơi khó để mà chúng ta cảm nhận cái sự lớn nhỏ. Ví dụ như là ở bên Chi Tăng thì có ngày Xá Lợi Phất và ngày Bút Kiền Liên, nhưng mà đồng thời cũng có ngày Ma Cái Sá Bát, ngày Đại Ca Diếp, là một cái hình ảnh lớn, rất lớn ở trong tâm chúng. Thật ra rất là khó so sánh giữa ngày Xá Lợi Phất, ngày Bút Kiền Liên và ngày Ma Cái Sá Bát. Và Bạch Thượng Tọa Cổ Siêu, trong trường hợp mà đề cập đến Tỳ Kheo Ni Kheo Ma cũng như là Tỳ Kheo Ni Upawana, thì Tỳ Kheo Upawana và Tỳ Kheo Ni Kheo Ma là hai vị thủ chứng ở bên Ni và hai vị thượng thủ bên Ni. Thì chúng ta cũng ngày hôm qua chúng ta nói đến hình ảnh của bà Mahabhasabade, tức là Mahabhasabati Gautami, là cái vị ni trưởng đầu tiên, là vị ni đầu tiên. Nhưng mà ở trong đó cũng nói rằng Đức Phật đã giao cho bên giáo đầu Tỳ Kheo Ni là cho hai vị ni trưởng là Tỳ Kheo Ni Kheo Ma và Upawana. Thì bạch thượng tọa Cổ Siêu, cái vai trò của những vị này, cái hình ảnh vị này như thế nào so với bà Mahabhasabade? Xin thượng tọa hoàng thị cho một vài cái ý nghĩ, cái cảm nhận của thượng tọa khi thượng tọa đọc vào trong kinh điển về đoạn này. Quý Phật tử Quốc Hỷ chờ một chút. Thì tôi siêu hình như là đã bị gián đoạn từ trước. Chúng ta phải chúng ta chịu khó kiên nhẫn một chút. Đôi khi nó như vậy thử thì dạ, thưa tôi siêu đã trở lại. Kính thưa tôi siêu.
Nam mô Bụt Tha nhá. Kính lễ Đức Phật, kính lễ Giáo Pháp, kính lễ Chư Tăng. Xin lỗi quý vị, hôm nay không biết sao cái đường truyền của chúng tôi nó bị trục trặc. Khi nãy chúng tôi thuyết ở trong rừng Pháp Cú cũng vậy, đang thi công những đống rừng đi, cũng như khi nãy chúng tôi cứ cầm mic vẫn không được, lần thứ ba thì nó tắt luôn. Chắc có lẽ là mình già lớn tuổi cho nên sức khỏe nó trục trặc, thì cái máy nó cũng trục trặc theo. Cái này không phải bị ma vương phá được rồi. Bởi vì ma vương chư thiên ở cõi trời họ không biết sử dụng máy vi tính,
Kính bạch Chư Tăng, kính thưa quý vị nha. Khi mà chúng ta đề cập đến vấn đề cái vai trò ở trong Phật Pháp cũng như cái địa vị thì nó lại có cái sự khác nhau. Ở trong tăng chúng như trong ni chúng đệ tử Đức Phật thì cái vai trò của mỗi vị có cái sự khác nhau. Nhưng mà lúc nào thì cũng theo luật, thế giới luật mà Đức Phật Ngài đã chế định thì đối với cái vị tôn trưởng cao hạ, những vị tu lâu năm có nhiều kinh nghiệm gọi là rất anh nhu, thì những vị đó bao giờ cũng phải là những vị ở một cái vị trí đáng được kính trọng, dù cho cái địa vị của vị đó ở trong giáo hội, ở trong hàng tăng chúng hay hàng ni chúng nó không có cái địa vị gì. Chúng ta lấy cái ví dụ cũng giống như bây giờ các cái vị hòa thượng lớn tuổi ở trong hàng tăng chúng chỉ là cái vai trò gọi là cố vấn tinh thần, còn cái chức danh á, cái chức danh ở trong giáo hội để làm công việc đó thì lại là giao cho các cái vị tăng trẻ có khả năng. Nếu như vậy thì không có nghĩa là các vị tăng trẻ đó là coi thường các cái vị trưởng lão được. Ý nghĩa đó như ví dụ nó như thế nào thì ở đây chúng ta cũng nên hiểu như thế, là mặc dù ở trong tăng chúng bên ni chúng có hai vị thượng thủ thinh văn, thì hai vị thượng thủ thinh văn đó là do nơi cái phước duyên của vị đó đã làm và đã nguyện ở trong đời quá khứ. Và hiện tại thì Đức Thế Tôn Ngài chấp nhận và Ngài tuy dương những vị đó tùy theo cái phước duyên của vị đó ở cái vị trí này. Nhưng mà về cái vai trò mà lãnh đạo đó, hay là cái vai trò mà đáng được tôn kính, thì cũng vẫn là những vị Ratanyu Theri hay là Ratanyu Thero là những vị trưởng lão đương cao lập lớn. Cho nên ở bên tăng thì có Ngài Kassapa, Ngài Kodanya, rồi sau đó Ngài Kassapa, Ngài có đức cao vọng trọng. Mặc dù Ngài không có cái địa vị là thượng thủ thinh văn, nhưng mà với cái đức độ của Ngài thì luôn luôn vẫn được tôn kính. Chúng ta lại lấy một cái thí dụ nữa. Ở trong một ngôi nhà làm cho cái kiến trúc của ngôi nhà đẹp là tùy theo cửa sổ và cửa cái. Người ta nhìn vào cửa sổ và cửa cái đặt ở cái vị trí nào, cái chiều cao và chiều rộng, cũng như những hoa văn họa tiết ở trên cửa, người ta cho cái đó là cái nhà đẹp. Nhưng mà người ta cũng không thể nào người ta phủ nhận được những cây cột trong nhà. Những cây cột đó là vận mệnh của ngôi nhà. Cây cột thì chỉ chơi nhẵn thôi thưa quý vị, đứng đó để mà chống đỡ cái mái nhà. Nếu mà nói về cái kiến trúc đẹp á, là người ta nhìn cái hoa văn, cái họa tiết ở bên ngoài, hay người ta nhìn cửa cách mà cách kiến trúc đó, cửa nẻo. Nhưng mà người ta vẫn phải trang trọng cây cột, bởi vì cái cây cột đó là chịu đựng cái sự đứng vững của ngôi nhà, hay là bị suy sụp của ngôi nhà. Cũng vậy, ở trong giáo hội tăng hay là ni thì các vị trưởng lão cũng giống như người là cái cột của ngôi nhà vậy, cái cột chống đỡ ngôi nhà. Còn các cái địa vị mà được tuyên dương đó thì cũng giống như hoa văn họa tiết làm cho đẹp cái ngôi nhà. Mặc dù ngài Xá Lợi Phất, ngài Một Người Liên, ngài ở địa vị thượng thủ thiên văn, nhưng mà cái hạ lạp của ngài hoặc là về một phương diện nào đó thì ngài vẫn phải tôn trọng như ngài Xá Lợi Phất, mặc dù là thượng thủ thiên văn. Nhưng mà đối với ngài Xá Lợi Phất thì ngài A Xí Chí là vị ân sư, xin là vị thầy. Ngài Xá Lợi Phất ngài biết ơn vị đã khai mở cho mình cái đạo lộ đi vào cái con đường giải thoát. Quả vị Tu Đà Quần chính do nhờ nghe cái bài kệ của ngài A Xí Chí. Cho nên mặc dù ngài A Xí Chí thì ngài không có đứng ở cái địa được tuyên dương ở cái địa vị nào hết, nhưng mà tôn giả Xá Lợi Phất là cũng vẫn kính trọng cái vai trò của các vị đó, là vai trò của những bậc tiền bối khai sáng. Thổi mà Đức Thế Tôn vừa mới hoằng pháp, lúc đó năm vị tỳ kheo Kiều Trần Như là cái vai trò ngôi báo thứ ba, tức là Tăng Bảo. Khi mà Đức Thế Tôn này vừa giác ngộ xong thì lúc đó có Phật Bảo, có Pháp Bảo, nhưng mà Tăng Bảo chưa có. Đến khi mà có năm được thầy Kiều Trần Như, có được năm thầy Kiều Trần Như thì lúc đó là có vai trò Tăng Bảo. Thì mặc dù năm vị này không được tuyên dương là đệ nhất thinh văn hay là thượng thủ thinh văn, nhưng mà khi nhắc đến năm vị đó thì trong Chư Tăng không ai có thể phủ nhận được cái vị trí của các ngài là những bậc trưởng lão khai sáng, những vị tiên phu ở trong hàng tăng chúng. Ngài cũng vẫn có cái vị trí như Bên Ni thì có, và có Thánh Ni Mahapachapati Gotami là vị Ratayu Thiri, tức là vị trưởng lão Ni tuổi hạ cao nhất. Còn bên Tăng thì có ngài Con Đa Nhá, anh Nhá Con Đa Nhá là A Nhã Kiều Trần Như là bậc trưởng lão Ratayu, tức là tuổi hạ cao nhất. Thì ở đây chúng ta cũng nên biết rằng một là ở trong Phật pháp đặt trọng tâm ở, đặt nặng ở cái vấn đề là đức độ tu tập và tuổi hạ, mà có cái sự kính trọng, đối xử kính trọng theo cái tuổi hạ. Thứ hai nữa, cái vấn đề mà chúng ta cần phải biết ở đây là những vị thượng thủ tinh văn hay là những vị trưởng lão cao hạ, những vị đó đều là bậc A-la-hán, mà đã là bậc A-la-hán rồi thì không có cái sự chênh lệch, không có sự phân biệt là vị A-la-hán này thấp hay vị A-la-hán kia cao, không có. Bởi vì các vị đều là bậc đoạn lậu giống như nhau, sanh đã tận, phẩm hạnh đã thành, việc nên làm đã làm, gánh nặng đã đặt xuống, sau đời sống này không còn đời sống khác, đều giống như nhau ở điểm đó. Cho nên ở đây không có cái sự phân biệt. Còn nếu mà nói về cái vị trí mà thượng thủ tinh văn, điều này cũng không có nghĩa là Đức Phật Tại Châu cho phép các vị thượng thủ đó lại cao hơn các cái bậc trưởng lão tiền bối khác. Nhưng có điều là tại vì do nơi cái phước mà vị đó làm ở trong quá khứ, rồi vị đó phát nguyện sau này sẽ là thượng thủ tinh văn bên tả bên hữu của Đức Phật tương lai, Đức Phật quá khứ ngài mới thọ ký cho, ngài mới thấy cái sự đó nó thành tựu, thì Đức Phật này cũng làm theo cái tâm nguyện ở trong quá khứ của vị đó thôi. Còn nếu mà chúng ta nói về cái vai trò để hoằng pháp đó, thì ở đây thưa quý vị, những bậc A-la-hán đều có khả năng để mà hoằng pháp cả, nhưng mà những vị trưởng lão tiền bối, những vị đó khi mà không có cái vị trí thượng thủ tinh văn thì cái trách nhiệm mà đi hoằng pháp đó, đối với các vị đó nó có thể là thoải mái tự do một chút, có nghĩa là các ngài có thể không thuyết pháp, các ngài có thể ở một nơi để an hưởng thiền lạc, an hưởng giải thoát lạc được. Nhưng mà cái vai trò của hai vị thượng thủ tinh văn đó giống như là tướng văn, tướng võ của Đức Phật, tức là luôn luôn phải có mặt khi nào mà Đức Thế Tôn ngài cần đến, đi ở chỗ này hay giải quyết cái sự kiện kia, thì hai vị thượng thủ tinh văn đó đóng cái vai trò này. Như là có những cái dịp chúng ta đọc ở trong Lục Tạng đó, có cái nhóm tỳ kheo mà xu hướng theo Đề Bà Đạt Đa mà cách ly khỏi tăng chúng, nhóm tỳ kheo mới tu vì họ không hiểu cho nên họ đã đi. Thì lúc bây giờ Đức Phật xét thấy dương lành của 500 vị ấy, ngài mới bảo ngài Xá Lợi Phất, ngài Bồ Liên, hai vị thượng thủ tinh văn đi đến đó, một vị thuyết pháp, một vị dùng thần thông để thu phục, để giác ngộ họ, để cảnh tỉnh họ. Rồi như trường hợp ở cái xứ Bắc Thiên Á, Bắc Thác, thì ở phía nam thành Rajagaha có những vị tỳ kheo sống hư hỏng, làm quấy quá, khiến cho dân chúng ở xứ đó, Phật tử ở trong cái vùng đó, họ bất mãn và họ cảm thấy họ ngao ngán, họ chán chê các vị tỳ kheo. Thì khi mà ngài Cách Vá ngài đi ngang qua đó, Người ta gặp Ngài, người ta tưởng đâu là Ngài cũng giống như các vị tỳ kheo này, họ tránh né Ngài và họ biểu lộ một cái sự không quan hỷ đối với Ngài. Thì Ngài Kassapa, Ngài Maha Kassapa, Ngài trở về bạch lại với Đức Phật. Đức Phật Ngài phái hai vị đại đệ tử Thượng Thủ Thinh Văn là Ngài Xá Lợi Phất và Muộn Liên đi đến tại cái xứ Dakinakiri đó để mà giải quyết cái câu chuyện, để xem coi cái hư thực thế nào, rồi tuyên ngôn khiển trách hay là tận xuất các vị đó ra khỏi địa phương này. Những cái công việc làm đó đó thì lại là cái trách nhiệm của hai vị đại đệ tử, giống như Quan Văn và Tướng Võ vậy đó, để giải quyết cái câu chuyện. Còn Ngài Xá Lợi Phất, còn Ngài Kassapa hay là Thánh Ni Mahapachapati Gotami, những vị trưởng bối đó, thì những vị đó chỉ đóng cái vai trò như là cố vấn giáo hội. Thì hãy có chuyện gì mà cần thiết để mà xây dựng giáo hội thì lúc bây giờ hai vị đó trực tiếp bàn bạc với tăng chúng các vị trưởng lão khác, hoặc là vị đó trực tiếp đi đến bạch với Đức Phật, rồi để Đức Phật Ngài sẽ sắp đặt cho những vị Thượng Thủ Thiên Tăng đi giải quyết công việc đó. Cho nên ở cái vai trò này đó, chúng tôi muốn nói ở đây là cái vị trí Thượng Thủ Thiên Văn của Tỳ Khưu Ni Khema và Upalakana, cũng như của Tôn giả Xá Lợi Phất, Tôn giả Muộn Liên đó, mà nếu đem so với Thánh Ni Mahapachapati Gotami, hoặc là đem đến trưởng lão tăng Mahakassapa, thì cái việc đó không phải là cái vấn đề là hai vị Thượng Thủ Thiên Văn chiếm ngay cái vị trí cao trọng nhất so với hai vị trưởng bối này. Nhưng có điều là cái vai trò của hai vị Thượng Thủ Thiên Văn để giải quyết giúp Đức Thế Tôn những việc mà Đức Thế Tôn không cần phải ra mặt để giải quyết. Cũng như trường hợp khi mà Ngài đi, Ngài từ chùa Chết Tâu Quán Á, Ngài từ ở tại Quê Sa Ly xa xôi mà Ngài đi về Sa Quách Thi đó, đi bằng đường không trung, bằng thần thông. Lúc bây giờ rồng chúa Nan Đô Bán Nan Đá đã xuất hiện và đã cản trở đường đi của Đức Phật với Chư Tăng. Thì lúc bây giờ Đức Phật Ngài phái Tôn giả Muộn Liên Moggallana là bậc đệ nhất về thần thông, Thượng Thủ Thinh Văn của Ngài, để đi thâu phục rồng chúa Nan Đô Bán Nan Đá và dọn đường cho Chư Tăng đi. Thì những cái sự kiện như vậy đó, thì các vị sẽ thấy rõ được cái vai trò của hai vị Thượng Thủ Thiên Văn như thế nào. Chứ ở trong trường hợp đó, Đức Phật Ngài không có sai Tôn giả Mahakassapa đi làm công việc đó, bởi vì không đúng cái chức năng, không đúng cái vai trò, mà phải do Ngài Xá Lợi Phất hoặc là Ngài Muộn Liên, hoặc là do cả hai vị Thượng Thủ làm cái công việc đó. Nhưng nếu mà nói trên phương diện phải tôn trọng bậc trưởng bối ở trong giáo hội, thì Đức Phật Ngài đề cao Minh Tăng thì có Ngài Mahakassapa, hay là có thêm năm vị Kiều Diện Dư và Ngài Ai Nhắc Coi Đây Nhắc. Còn bên Ni thì có Ngài Trưởng Lợn Ni Mahapachapati Gotami. Vậy đó thưa quý vị, chúng tôi xin được trả lời cái câu hỏi mà Thượng Tọa Giáo Đẳng vừa nêu. Nam mô Bụt Thầy.
Thưa tổ sư, nhưng câu trả lời của Thượng Tọa xin được hỏi thêm một câu đó, là chúng ta thấy rõ rằng là Mặc dù ở trong giáo hội có những vị lớn hại như là ngài Quan Âm Giáo, Bình Tăng hay là bà hay là Di Mẫu Mahapajapati Gautami, Bình Vi là bị tỷ kheo Vi đầu tiên lớn nhất. Nhưng mà khi mà cắt đặt thành những vị thượng thủ thanh văn đó, thì dĩ nhiên là mình hiểu rằng một phần là do cái phước ở trong quá khứ các vị đã tạo. Nhưng mà nói về vấn đề tổ chức thì chúng ta cũng thấy rằng cái tổ chức ở trong Phật ở trong giáo hội thời đó, tổ chức ở trong cái tăng đoàn thời đó đó, không hẳn là vị nào lớn mà vị nào đứng đầu phải không thưa tòa, mà là tùy theo khả năng. Tại vì chúng ta thì ngày nay chúng ta sắp xếp điều gì, chúng ta hay sắp theo cái sự lớn nhỏ hà lạp, nhưng mà chúng ta thấy rõ rằng ở đây là một phần nó cũng nằm ở khả năng chứ không hẳn là do cái hà lạp có đúng như thế được. Xin thỉnh thưa tổ ngay trở lại.
Kính bạch chư tăng, kính thưa quý vị, quá thật đúng như vậy. Ở trong giáo hội tăng già, cái sự tổ chức của giáo hội tăng già là tùy theo khả năng của mỗi vị, mà trên nhất là cái hội chúng mà bậc thánh tăng. Cho dù là những vị như là tôn giả Ai Nhắc Con Đen Nhá hay tôn giả Cách Bá là những vị cao hạ, những vị trưởng lão, nhưng mà các vị biết rõ là cái việc này không phải là cái vai trò của mình, các ngài biết rõ. Cho nên khi những cái chuyện mà Đức Phật ngài sai hai vị thượng thủ thiên văn đi dàn xếp ở tại Kosambi hay là đi đến Dakshinagiri hoặc là đi thu phục đồng chúa Nandavananda vân vân, thì là giao công việc đó cho hai vị này làm theo cái chức năng. Thì các vị trưởng lão khác như ngài Kassava thì các ngài vẫn điềm nhiên, vẫn có sự quan hỷ, bởi vì các ngài biết rằng cái chức năng của ai thì người đó làm. Đúng là như vậy. Nhưng mà cho đến khi mà đến khi mà Đức Thế Tôn là viên tịch rồi, và lúc bây giờ trước khi Đức Thế Tôn viên tịch thì ngài Xá Lợi Phất và Muôn Liên cũng đều viên tịch trước Đức Phật 100. Thì sau khi Đức Phật và hai vị thượng thủ thiên văn không có đó, không còn nữa, thì lúc bây giờ ở trong tăng chúng thì ngài Mahakassapa lại đứng ở cái vai trò đó, ngài đứng là tổ chức cái kỳ giới tập tam tạng lần thứ nhất để trùng tri. Nhưng mà ngài đứng tổ chức như vậy thôi, nhưng mà về cái khả năng đó, cái khả năng mà trùng tuyên về luật tạng phải do ngài trưởng lão Upali, rồi khả năng mà trùng tung về tặng kinh và vi diệu pháp thì phải do tôn giả Ananda, ngài Kassapa, ngài Mahakassapa, ngài sắp xếp và biết rõ như thế, tùy theo cái chức năng, tùy theo cái sở trường của vị đó như thế nào thì cái công việc đó phải giao cho vị đó làm. Cho nên ở đây điều mà thượng tọa Giá Đẳng vừa nêu thì rất là chính xác, là trong giáo hội tăng khi mà có tổ chức sinh hoạt tăng già đó thì tùy theo khả năng, tùy theo cái vai trò của vị nào làm được việc gì thì chư tăng sẽ đề cử vị đó, chứ không phải nhất thì đều là do cái vị trưởng lão làm hết. Một mặt khác thì chúng tôi cũng nói, như trong cái việc tăng sự chẳng hạn, Đức Phật ngài nói rằng cái sự việc như vậy cần có một cái tăng sự, và chư tăng sẽ được nghe một vị tỳ kheo Yatena Pitna Patipalena, một vị tỳ kheo thông thạo về luật, có khả năng để sắp xếp việc trình bày về luật cho chư tăng nghe. Thì bất luận là vị tỳ kheo đó giàu cho chỉ có 5-6 hạ, 10 hạ thôi, nhưng mà ở trong tăng chúng lúc bây giờ có những vị trưởng lão là 60 hạ hoặc 100 hạ, thì các vị trưởng lão đó cũng phải chấp nhận nghe cái bản tuyên ngôn, cái lời bố cáo của cái vị tỳ kheo có khả năng này, mặc dù vị đó nhỏ hạ. Như vậy chúng ta thấy rõ ràng là ở đây, ở trong cái hình thái sinh hoạt tăng già, cái hệ thống mà sinh hoạt đó, hệ thống làm việc đó, thì Đức Phật hay nói cách khác là Phật giáo là một cái tổ chức đầu tiên ở trong thế gian này, mà cách đây là trên 2500 năm, mà có cái sự tổ chức như bây giờ trong cái thời hiện đại văn minh mà ở các nước dân chủ gì đó, thưa quý vị, một cái hệ thống tổ chức, không phải công việc gì cũng là vua làm hay là cũng là vị tổng thống làm, mà có những công việc do các vị bộ trưởng làm, đứng ở vai trò đó thì dù tổng thống cũng phải chấp nhận bởi vì giao cái vị nhiệm vụ đó. Cho nên ở đây đó, chúng ta cần phải hiểu cái giáo hội tăng già thời Đức Phật là cái giáo hội tăng già đặc biệt, mà chúng tôi có được dịp đọc qua một vài quyển sách mà họ nhận xét về cái sự sinh hoạt của tăng đoàn thời Đức Phật. Phải nói rằng thời Đức Phật có những cái điều rất đặc biệt mà ngày nay các cái nhà tư tưởng, các nhà trí thức khi mà họ xem xét lại, họ đọc vào trong kinh điển, họ rất thán phục cái cách tổ chức giáo hội tăng già mà thời Đức Phật đã được một cách chặt chẽ như thế, bởi vì mới tồn tại cho đến ngày hôm nay, thưa quý vị. Đây là điều mà chúng tôi xin được chia sẻ với đại chúng về cái câu hỏi thứ hai và thượng tọa giảng lãng vừa nêu. Nam mô Bụt Thầy.
Sa thú, mà thượng tọa thời xưa khi mà chúng ta bàn từ điểm này thì có lẽ là thượng tọa hoan hỷ có một vài cái cảm tưởng, nói ở đây một vài cảm tưởng của thượng tọa là ví dụ như ở trong những cái buổi mà mình tụng giới bổn á, thì đặc biệt là ở Thái Lan và Miến Điện, ở Bích Lan và ba quốc gia đó, tại sự đề chưa có đã tham dự một buổi tụng giới nào ở bên Campuchia và Lào thì không biết, nhưng mà chắc cũng vậy. Đó là trong cái tăng hội mà tụ họp là tập tụng giới bổn đó, thì cái vị mà tụng giới bổn, cái vị tụng giới đó, là cái vị đó có cái chỗ ngồi là cao nhất ở giữa, ngồi ngay ở giữa. Tức là đó là một cái tức là ở trong chùa có ngày cả, có những vị trưởng lão thì cũng ngồi ở trên cái tọa cụ bình thường, nhưng mà cái vị tụng giới thì lại ngồi ở chỗ cao nhất, sắp xếp cao nhất. Và thứ nữa đó là ở tại các quốc gia Phật giáo thì khi một vị pháp sư mà thuyết pháp á, dù là chưa đang ngồi nó rất đông, nhưng vị pháp sư có thuyết pháp phải lên pháp tòa, và cái pháp tòa đó vẫn là chỗ cao nhất. Thì cái chuyện mà ngồi thuyết pháp ngồi trên pháp tòa cao và tụng giới ngồi trên cái chỗ tọa cụ cao á, nó nói gì về cái bất thang giá trị của Phật pháp khi mà nó áp dụng vào cái sự thực hành. Thì tôi có thể cho một vài cái nhìn nhận về điểm này không, tại vì nó cũng liên hệ đến điều mà chúng ta vừa nói, thưa thầy. Tôi
kính bạch chư tăng, kính thưa quý vị, tất cả các vị tỳ kheo xuất gia vào trong giáo pháp này, kể cả tăng và ni, Đức Phật ngài lưu ý các vị là làm việc gì, cư xử việc gì cũng là tham ma thi ta tây giá, là lấy pháp luật làm chuẩn mực. Và trong cái việc tu tập quý vị, từ cái việc sinh hoạt hành xử cũng dùng pháp luật, mà cho đến cái việc mà tu tập để được có tiến bộ trong giáo pháp đó, thì các vị cũng phải lấy pháp làm chuẩn. Do đó cái sự tôn trọng pháp là một điều đặc biệt quan trọng mà trong tăng chúng phải chấp nhận, rồi sau đó mới đề cập đến vấn đề hạ lạc. Đi vào ở trong một cái phòng ăn thì ngồi theo hạ lạp. Khi ngồi trên chánh điện để mà giải quyết một vấn đề tăng sự nào đó thì ngồi theo thứ lớp hạ lạp. Nhưng mà đã sinh hoạt cái gì có liên quan đến pháp bảo, liên quan đến giáo pháp, thì các vị tỳ kheo phải tôn trọng pháp. Mà tôn trọng pháp thì cái người nào mà nói pháp nói luật thì chư tăng phải đặc biệt tôn trọng vị đó, không phải là tôn trọng cái hạ lạp của vị đó, bởi vì vị đó có thể nhỏ hạ hơn các vị ngồi ở dưới, nhưng mà đặc biệt là tôn trọng pháp và luật. Lấy theo cái tinh thần khi mà Đức Thế Tôn ngài vừa thành đạo, lúc bây giờ Đức Thế Tôn ngài nghĩ rằng thật không phải lẽ nếu sống mà thiếu cái sự cung kính. Do đó cho nên ngài nghĩ rằng hay là ta hãy tìm một vị sa môn bà la môn nào để cung kính. Thì ngài quá xét ở trong thế gian không có một vị sa môn bà la môn từ vị chư thiên phạm thiên, không ai có đầy đủ cái đức độ ngang bằng với bậc chánh đẳng chánh giác để một vị chánh đẳng chánh giác có thể nghiêng mình đảnh lễ và có sự cung kính vậy. Nếu như một vị a la hán chánh đẳng giác mà nghiêng mình cung kính đảnh lễ một chúng sanh nào ở trong đời này thì chúng sanh đó sẽ bị tổn đức đầu, bị nứt bảy mảnh. Do vậy lúc bây giờ Đức Thế Tôn ngài mới suy nghĩ rằng nếu như không có ai xứng đáng hơn để Như Lai đảnh lễ cung kính, vậy thì Như Lai hãy tôn kính giáo pháp, pháp mà Như Lai đại giác ngộ. Thì thưa quý vị, lấy theo tinh thần đó, một bậc a la hán chánh đẳng giác mà ngài còn quý trọng, ngài còn phải cung kính chánh pháp, huống chi là khi mà các vị tỳ kheo dù cho vị tỳ kheo trưởng lão phải ngồi ở dưới để lắng nghe một vị tỳ kheo trẻ nói pháp hay là nói luật, thì như vậy là để bày tỏ cái sự tôn kính Đức Phật, bày tỏ cái sự tôn kính giáo pháp. Đó là một tinh thần đặc biệt ở trong Phật giáo. Cho nên trong cái vấn đề này, những cái nghi thức như vậy không phải là không có một lý do, mà đặt trên một cái tinh thần kính trọng Đức Phật, kính trọng giáo pháp. Kính trọng Đức Phật là vì pháp và luật đó chính do Đức Phật ngài thuyết. Và bây giờ một vị tỳ kheo đó đọc lại lời của Đức Phật thì các vị tỳ kheo phải tôn trọng, phải đặt cái vị đó ở trên một cái địa vị, ngồi ở trên một cái chỗ ngồi cao hơn, trang trọng hơn. Đó là kính trọng Đức Phật. Cũng giống như chúng ta biết ngày xưa đó, khi mà Đức Vua ban hành một cái chiếu chỉ, một cái sắc dụ, và cái vị quan công công, quan thái giám thừa lệnh Đức Vua đem cái sắc chỉ đó đến một cái vị đại thần ở trong triều, thì vị đại thần đó quỳ xuống để tiếp nhận sắc chỉ. Không phải là cái vị đại thần đó thấp kém hơn cái vị công công này, nhưng mà vì tôn trọng Đức Vua. Cũng như thế, khi mà các vị tỳ kheo trưởng lão ngồi để nghe vị tỳ kheo trẻ nói pháp và luật, thuyết pháp và tụng luật, đó là tôn trọng Đức Phật. Thứ hai là tôn trọng giáo pháp, vì chính ngay như Đức Phật mà ngài còn kính trọng giáo pháp, mà từ giáo pháp đó ngài đã giác ngộ được cái con đường giải thoát, là ngài kính trọng. Thế thì hàng đệ tử dù cho các vị trưởng lão đi nữa thì cũng phải tôn trọng pháp, vì có pháp các ngài mới có thể tu tập, có thể giác ngộ được. Cho nên dựa theo cái tinh thần này đó, chúng ta thấy rằng các vị trưởng lão khi mà ngồi ở dưới thấp hơn cái chỗ ngồi của vị tỳ kheo trẻ để nghe vị tỳ kheo trẻ thuyết pháp hay là tụng giới luật trong mỗi kỳ pháp lồ giới bốn, thì đó là một điều rất là tự nhiên. và dựa trên hai cái tinh thần đó. Ở đây chúng tôi có sinh hoạt chung với các vị chư tăng Khmer, chúng tôi cũng thấy rõ cái điều này, cũng giống như bên Thái, bên Miến mà thượng tọa Giác Đẳng vừa nêu như vậy. Và thuở xưa, từ nơi cái vị thầy giáo thọ của chúng tôi, vị thầy Yết Ma của chúng tôi, nhưng mà chúng tôi được học luật. Và trong những ngày Bố Tát, khi mà chúng tôi lên ngồi ở trên cái pháp tọa giữa chánh điện để chúng tôi tụng giới cho chúng ta nghe, thì chính ngay vị thầy giáo thọ của chúng tôi, người đã dạy luật cho chúng tôi, vị đó cũng rất là quan hỷ để ngồi ở dưới tháp để mà nghe luật. Tinh thần của các vị trưởng lão này, còn như ngài hòa thượng Tịnh Sự, ngài là thầy tế độ của chúng tôi đó, mỗi khi mà có tăng sự mà chúng tôi chuyên ngôn tăng sự, đọc bản chuyên ngôn tăng sự, thì khi đó chúng tôi đọc thì ngài vẫn ngồi ở dưới như chư tăng khác để mà nghe chuyên ngôn, bởi vì những bản chuyên ngôn đó theo trong luật là do Đức Phật ngài chế định. Thì như vậy chúng ta thấy rõ cái tinh thần làm việc của các vị tăng sĩ ở trong Phật giáo hết sức là đặc biệt, là vì cái lòng kính trọng Đức Phật và kính trọng giáo pháp. Chúng tôi xin được đề cập đến ở đây, trả lời cái câu hỏi của thượng tọa Giác Đẳng. Nam mô Phật thầy.
Sa thú kính trình thượng tọa tiểu sư. Xin lỗi thượng tọa tiểu sư, hôm nay là phiền thì là hơi nhiều, nhưng mà quý vị có nhiều vấn đề sẵn chúng ta đang bàn thì chúng ta thảo luận luôn. Bây giờ thì tính là đi viện sớm, tại vì cũng đã hỏi thượng tọa ba câu rồi. Nhưng từ đây cũng xin trả lời rất là nhiều quý Phật tử là đôi khi quý vị thắc mắc hỏi chúng tôi về chứ tại sao ở trong rung sinh hoạt có nhiều vị giảng sư nhỏ hơn chúng tôi, nhưng mà khi mà chúng tôi nói chuyện chúng tôi cũng nói một cách rất là cung kính với các vị đó. Có phải chăng vì khách sáo hay là vì thế nào? Thật ra không phải vì khách sáo mà làm như vậy. Như hồi nãy thì cậu tiểu sư nói và chúng tôi có đề cập đến, dù là cái vị mới tu hay là vị nhỏ hơn, nhưng mà vị đó là vị giảng sư, vị đó là vị thầy hôm đó ban bố pháp thoại cho đại chúng, thì chúng tôi là người điều học thì chúng tôi cũng phải cung kính đối với các vị đó, vì cái lòng cung kính với pháp bảo. Nó cũng giống như là chúng tôi ở trong ngôi chùa mà khi mà thỉnh chư tăng xuất pháp thì không bao giờ mà chúng tôi ngồi trên tọa cụ và chúng tôi thỉnh chư tăng ngồi ở dưới, không có tọa cụ mà các vị thuyết pháp, ít nhất là các vị phải có cái tọa cụ ngồi bằng hay là ngồi thuyết pháp tọa. Mỗi chúng ta đều có một sự tôn kính. Nếu mà chúng ta sinh hoạt ở trong một cái rung Phật pháp mà chúng ta không có cái lòng tôn kính pháp rồi, thì thật ra chúng ta không có, chúng ta không thể nào mà chúng ta gọi là chúng ta làm không học cả, không có học với cái tinh thần của chánh pháp. Thật ra quý vị để ý thấy một điểm như vậy là trong cái sinh hoạt của chúng ta ở tại đây, cho dù bất cứ điều kiện nào, bất cứ hoàn cảnh nào, thì cái lòng cung kính nó phải là một điều rất là quan trọng, bởi vì đó là cái truyền thống. Chúng ta nói là Đức Phật này có dạy đó là ngày nào mà những người đệ tử Phật còn cung kính Phật, cung kính pháp, cung kính tăng, cung kính học đế, cung kính thiền định, cung kính lễ tăng, thì ngày đó là Phật pháp của hưng thịnh. Ngày nào mà chúng ta thiếu đi cái sự trang trọng, thiếu cái sự cung kính đối với chánh pháp, thì ngày đó Phật pháp sẽ đi xuống. Do vậy đối với chúng ta thì đó là việc rất là quan trọng. Nên xin một lần nữa thay mặt cho đại chúng truyền kính chương thượng tọa tiểu sư đã dành thời gian để nói thêm về điểm này. Bây giờ thì chúng ta bước qua một câu thảo luận số 2. Câu thảo luận này xin được thỉnh đại đức Pháp Đăng. Đại đức Pháp Đăng có mặt ở trước máy không? Nếu đại đức Pháp Đăng có mặt trước máy thì xin đại đức Pháp Đăng khoảng thời cho biết để thỉnh đại đức Pháp Đăng. Đại đức Pháp Đăng không có mặt trước máy, xin hỏi đại đức Pháp Tân. Đại đức Pháp Tân có mặt ở trước máy không? Nếu thầy Đức Pháp Tân có thể trả lời câu thảo luận số 2. Nếu thầy Đức Pháp Tân có thể cầm mic được thì xin thầy Đức Pháp Tân hoàn thiện cho biết. Dạ vâng. Đại Đức Pháp Tân mà chúng ta đọc ở trong kinh thời Đức Thế Tôn còn tại thế, có nhiều vị Ba La Mật đã chín mùi rồi, tức là đã đến mức độ mà đắc đạo chứ đắc quả, chứ đắc đạo đắc quả trong kiếp chót, mà chứng những đắc đạo đắc quả trong kiếp chót, mà vì nó trở thành một vị kiệt xuất, một vị trác biệt ở trong cái sự chứng đắc của mình. Nhưng mà trước đó không lâu thì các vị vẫn còn có nhiều chứng duyên. Ví dụ trong trường hợp này, tôn giả Khi Ma là một vị thượng thủ thiên văn mà để nhất trí tuệ minh niên, nhưng mà đã rất là nhiều tháng, nhiều năm ở trong cuộc đời có cái mặc cảm không muốn đến nghe đến Phật thuyết pháp. Thì điều này nó khác với cái nhìn của người ta. Nếu một người mà căn lành đã chín mùi thì tự nhiên nghe một tiếng là tự nhiên phát tâm rồi, nhưng mà tại sao vị này đó là đã biết được nghe đến Phật rất là nhiều nhưng mà vẫn không muốn đến gặp đến Phật? Thì chúng ta giải thích sao về điểm này, xin được thỉnh đại đức Phật tịch.
Dạ Nam Mô Bụt Thầy Giá, Nam Mô Tham Mai Giá, Nam Mô Sang Khai Giá, con thành kính đảnh lễ Đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Tăng Chúng. Con kính đảnh lễ Thượng Tọa Tuệ Siêu, Thượng Tọa Giác Đẳng, Đại Đức Pháp Đăng, Đại Đức Minh Hạnh, Đại Đức Pháp Tính, cùng chư Tôn Đức đang hiện diện trong đông. Kính chào quý cô tu nữ và thân chào quý Phật tử. Và kính bạch chư Tăng, kính thưa quý vị, chúng tôi nghĩ rằng thật sự ra thì các vị mà đệ tử của Đức Phật đó, để mà các vị có một cái đại duyên rất là lớn, cái duyên rất là lớn. Nói chung là cái căn lành ở chính người cái chót để trở thành một cái vị A-la-hán tinh văn ấy. Dù là cái vị đó, chúng ta thấy rằng mỗi vị thì có một cái đặc hạnh khác nhau. Mỗi một vị có một cái đặc hạnh khác nhau. Ví dụ như chúng ta biết được bà Khê Ma, Thánh Nhi Khê Ma, được xem như là một cái vị mà bên Nhi là đệ nhất cái trí tuệ. Thì cái điều đó nó thật sự là một cái vị phải nói là có cái đại duyên rất là lớn. Bởi vì ở đây đó chúng ta thấy rằng do nhiều đời nhiều kiếp cũng phải là có cái duyên lành. Tức là chúng ta biết rằng bà Khê Ma ở trong những cái chuyện tiền kiếp, như chẳng hạn như Apadana Ni, Trưởng Lão Ni kể về cái chuyện kiếp của bà đó, là trong những cái kiếp xa xưa đó là bà đã từng cúng dường đến các chư Phật về chư Tăng của quá khứ. Rồi khi lúc đó bà cũng đến lúc nọ thì bà cũng là nằm trải dài ra để cầu nguyện cúng dường cho Đức Phật và chư Tăng đi qua. Rồi bà nguyện rằng xin cho được một cái quả vị ở trong tương lai, giải thoát trong tương lai, đặc biệt là có những cái trí tuệ đó. Thì cái điều đó phải nói rằng là một cái vị thánh ngư như bà Hoàng Phi Khê Ma đó, có được một cái trí tuệ thì không phải là không có một cái đại duyên lớn. Một cái kiếp chót cái kiếp chót để trở thành một cái vị thánh ni đó, mặc dù là khi mà chúng ta nghe được đức vua khuyên nhắc là hãy nên đến đi đến gặp Đức Phật, mà nhiều lần bà cứ tránh né riết, thì cái điều đó chúng ta thấy rằng là cái đó cũng là cái chướng duyên. Là chúng ta biết rằng nhiều khi rồi nghĩ lại từ ở cái biết rằng chúng ta biết rằng là trước khi chứng quả thánh thì hoàn toàn là còn phàm, cho nên là bà Khê Ma lúc mà còn là một cái vị hoàng phi ở trong hoàng cung á, khi nghe đức vua khuyên lại nên đi đến gặp Đức Phật á, thì lúc đó bà vẫn là còn phàm. Cho nên là về cái tự ngã nè, về cái bản ngã nè, về cái ngã mạng thì bà cũng vẫn cho bà là một cái người mà có một cái ái về cái sắc thân, người mà có được một cái gọi là cái thân nó đẹp, tức là có được một cái sắc tướng nó đẹp, có cái phước, tức là có một cái tướng rất là đẹp. Vì nghĩ rằng cái thân của mình đẹp như vậy đó, cho nên là cũng không muốn đến để nghe Đức Phật thuyết pháp. Hoặc là nghĩ rằng mình là một cái vị thứa quy trong hoàng cung, rồi cũng không thể nghe được Đức Phật thuyết pháp. Thì khi mà còn mà là phàm phu thì chúng ta biết rằng những cái phiền não nó vẫn còn, cái chấp về thân kiến nó cũng vẫn còn, chấp về thân kiến cũng vẫn còn, cái ngã mạng cũng vẫn còn, nói chung là về cái chấp về cái ngã kiến là vẫn còn hết. Nói chung là cái tà kiến hay là cái tham về thân xác hay là cái ái về sắc á, thì thật sự ra thì nó vẫn còn. Và do vậy đó thì cái đó là cái mà chúng ta biết là cái phiền não là cái pháp che ngăn, nó có thể là nó làm cho mình nhiều cái lý do mình mượn nhiều cái lý do khác nhau để rồi mình thối thất, trong khi là đức vua dẫn thiên thứ phi hoặc là thứ phi Sê Ma đi nghe Đức Phật thuyết pháp, nhưng mà rồi bà cũng không muốn nghe. Nhiều lần như vậy đó, nhiều lần như vậy thì cái gì nó đến nó cũng là đến, cái duyên lành nó đến là đến, tức là cái gì đó nó cũng phải có một cái từ ở cái chứng duyên đó đó, thì bà có thể là dự cái nỗ lực và nỗ lực hay hoặc là nhờ cái duyên đó. Dạ, nhờ cái duyên đó mà là một cái thiện duyên để tiếp nối cho cái quả vị thánh sẽ sanh khởi. Khi mà bà đến để gặp Đức Phật đó, thì đó là cái mà chúng ta thấy rằng bà chấp nhận để mà đến để nghe Đức Phật thuyết pháp. Khi mà Đức Phật này dùng thần thông để biến hóa những điều đó, để cho bà thấy được cái sắc thân vô thường khổ bất tịnh như thế nào đó, rồi bà chứng bỏ tu đầu quần. Thì khi mà bà chứng bỏ tu đầu quần ấy, thì thật sự ra là lúc đó bà mới diệt được cái thân kiến về cái thân kiến này, hoặc là lúc đó ít ra thì trong cái tâm của bà dẹp bỏ hết những cái tà kiến. Lúc đó thì lúc đó bà mới có thể là giác ngộ được, chứng được cái quả về quả vị thánh đầu tiên. Thì cái điều mà chúng ta biết ở đây đó, thì mọi cái duyên lành á, nó cũng là một cái điều kiện để thuận lợi để cho bà tái sanh một kiếp chót để rồi gặp được Đức Phật. Tuy nhiên đó là do từ nhiều kiếp nhiều đời bà đã vun trồng, vun trồng, cho nên là để rồi cuối cùng bà cũng có vun trồng cái thiện nghiệp, cũng phải vun trồng tu tạo cái pháp độ ba la mật để cho được đầy đủ, cho được đầy đủ như vậy. Thì do vậy cái duyên đó bà đã giúp cho bà để gặp Đức Phật, để gặp Đức Phật, để trở thành một cái vị thánh tinh văn, đệ tử của Đức Phật, đệ nhất về trí tuệ ở trong cái hàng đi chúng, ở trong hàng đi chúng. Nhưng mà nó cũng phải là do một cái số chúng duyên, như chúng tôi đã nói là do cái phiền não, đặc biệt là khi còn phàm phu thì còn được cái ngã, còn đầy đủ những cái phiền não, còn ngã chấp, rồi còn cái tà kiến, đặc biệt là thân kiến, cho nên là chấp cái thân của mình là đẹp, nghĩ cái địa vị mình là cao sang, chấp cái thân của mình là đẹp, đẻ nó trường tồn lâu dài. Khi đó rồi Đức Phật này mới dùng thần tâm tiếp độ. Cho nên là theo chúng tôi nghĩ thì cái điều kiện thuận lợi, cái điều kiện thuận lợi và có cái thiện duyên là do bà đã dung trồng những cái thiện nghiệp từ các Đức Phật quá khứ. Khi mà bà được có cái duyên đó là giúp cho bà để tái sanh kiếp chót gặp Đức Phật Gotama của chúng ta. Nhưng mà có những cái chứng duyên nhất định là do cái phiền não của một người phàm phu thì vẫn còn, cho nên là bà vẫn còn ngã chấp, vẫn còn thân kiến ngã chấp, rồi còn đầy đủ những cái phiền não, cho nên là cái đó lại làm cho hạn chế. Cuối cùng thì cái gì đến nó cũng đã đến, tức là cái duyên nó chín mùi đó thì nó sẽ đến thôi. Cuối cùng thì bà cũng chấp nhận để một lần nào đó lắng nghe được Đức Phật giảng pháp, thì bà mới do cái sử dụng cái thần thông mà Đức Phật này tiếp độ được bà. Thì điều đó là cũng là cái điều kiện thuận lợi, hay là cũng là cái duyên để chính người để đưa đẩy bà đến cái quả vị thánh thánh nhân. Thì qua đây thì con xin đóng góp cái suy nghĩ của con cho chư tăng là như vậy, và chúng tôi xin chia sẻ cái suy nghĩ của chúng tôi qua cái câu hỏi mà Thượng tọa Giác Đẳng đã nêu. Chúng tôi xin chúng con xin kính thỉnh Thượng tọa Giác Đẳng trên.
Sa thú kính trình cho Đức Pháp Tư. Bây giờ thì xin được thỉnh một lần nữa thỉnh cho Đức Pháp đang trở lại. Hy vọng rằng lần này thì Đức Pháp đang có mặt trước máy. Không biết Đức Pháp đang có mặt ở đó không? Thưa quý vị, dường như Đức Pháp đang không có mặt trước máy. Vì vậy có lẽ là chúng ta phải trở lại với Đại Đức Pháp Tính. Đại Đức Pháp Tính có mặt ở trước máy không? Đại Đức Pháp Tính. Dạ thấy có. Dạ thấy có Thị Tòa Tự Siêu đưa tay. Không chịu hôm nay có việc Thị Tòa giải thích. Mà Thị Tòa là ngày nay người ta hay dùng cái chữ phương tiện hay là chữ phương tiện huyền xảo phương tiện thiện xảo, họ dùng cái gì cũng là phương tiện hết. Và đôi khi người ta cũng chứng minh rằng Đức Phật thỉnh thoảng Ngài cũng dùng những cái phương tiện, như là Ngài dẫn Tôn giả Ananda lên trên cõi trời để nhìn thấy tiên nữ, hay là trong trường hợp này Ngài hiện ra hai vị nữ linh cầm gỗ đứng quạt hầu Ngài. Thì người ta nói rằng mình cứ đánh dụng những cái phương tiện sau cũng được, miễn là sau đạt được cái mục đích là người đó giác ngộ giải thoát là được. Thì bà Thưa Thầy Siêu, cái phương tiện mà Đức Phật Ngài dùng có khác gì với cái phương tiện mà người ta bày vẽ ngày nay? Mà ví dụ như mình muốn Phật tử đi chùa mà mình tổ chức nhiều cái lễ lộc có các cách mê tín mà dẫn dụ Phật tử đi chùa, thì cái phương tiện đó nó được chấp nhận hay không? Thế như ví dụ người ta nói là miễn sao ta đi chùa thôi. Xin cái thỉnh Thưa Thầy Siêu Hoa Kỳ cho bị ý kiến Thưa Thầy về điều này.
Kính bạch Thượng tọa Giới Đẳng, kính bạch Thượng tăng, thưa quý vị. Cái vấn đề này chúng tôi xin được mà buổi trình bày nó hơi nhạy cảm. Những gì mà Đức Phật Ngài làm trong cái việc hoằng pháp mà người ta gọi đó là dùng cái phương tiện, người vận dụng cái phương tiện nghĩ sao hoằng pháp được thôi. Cho nên ngày nay đó, người ta cũng bắt chước người ta làm như vậy. Người ta cũng nói đó là dùng phương tiện thôi. Thật ra cái phương tiện của chúng ta bây giờ mà chúng ta làm nó khác với phương tiện của Đức Phật. Cái khác nhau ở chỗ nào? Thứ nhất là Đức Thế Tôn là bậc A-la-hán chánh đẳng giác, là bậc chánh đẳng giác, bậc chức thiết chủng kiến, là bậc thiện thể thế gian giải. Ngài biết, Ngài biết trước những gì cần phải làm và làm có hiệu quả, nhưng mà Ngài không có áp dụng cái phương tiện đó đối với tất cả, chỉ một vài chúng sanh, một vài cá nhân. Nếu mà không có như vậy đó, không làm như vậy thì không dẫn dắt được họ, không có cho họ giác ngộ được, không có giúp cho họ giác ngộ được. Cho nên Đức Phật Ngài đã dùng cái phương tiện này. Như trường hợp mà chúng ta thấy đối riêng với tỳ kheo Nan Đá, vì tỳ kheo này cái lòng tham ái đối với vị tân nương mới cưới, cái sự tham ái nặng nề như vậy, dù cho Đức Phật là có khuyên, là có giải, có thuyết pháp cho nghe, thì không chắc được tiến độ gì đó. Thành tự ra Ngài phải dùng thần thông để Ngài dẫn đi cho tham quan ở dưới địa ngục, rồi tham quan trên cõi trời. Khi mà cái khuynh hướng tâm của vị này thấy chư thiên, chư các vị chư thiên nữ đẹp hơn, ngoạn mục hơn, kiều diễm hơn, thì cái tâm ái đối với vị công nương ở cõi người đó nó bị giảm thiểu, nó bị lu mờ, và bây giờ lại khuynh hướng, lại cái khuynh hướng hướng về các vị thiên nữ. mà muốn đạt được đó vị thiên nữ đó thì chỉ bằng cách là trở về cố gắng mà tu tập, để sau khi bệnh chung được sanh vượt của trời mới làm bầu bạn với các vị thiên nữ đó thôi. Thì trong cái sự nỗ lực cố gắng, vì do cái áp lực của các vị tỳ kheo bên ngoài nói ra nói vào nói tới nói lui, khiến cho vị tỳ kheo Nan Đán này có cái tâm hổ thẹn, và đã cố gắng tu tập rồi thì cảm thấy bây giờ càng phiền toái hơn nữa nếu như mình không cố gắng để đạt được cái mục đích duyên lành vốn đã có. Cho nên vị này nỗ lực và kết quả. Nhưng mà cái sự kiện này, cái phương tiện này không phải là Đức Phật Ngài áp dụng cho mọi trường hợp khi Ngài tiếp độ các vị tỳ kheo. Có những vị tỳ kheo thối thức, tinh tấn, chán nản vì nguyên nhân một hình ảnh, một bóng sắc. Lúc bây giờ đi đến Đức Phật Ngài không có dẫn đi giống như là Ngài dẫn Nan Đá đi. Lúc bây giờ Ngài kể cho nghe câu chuyện tiền thân. Thì vị này nghe xong chứng được đạo quả. Thì như vậy chúng ta thấy rõ ràng ở đây không có, không phải là Đức Phật này trong mọi trường hợp này đều áp dụng cả. Như trường hợp khi mà Ngài thuyết pháp, Ngài biết rõ Đức bà Thứ Phi Khê Ma, Hoàng hậu Khê Ma, cái tâm luôn luôn dính mắc bởi cái dung sắc của mình, mà để cảnh tỉnh được cho Hoàng hậu Khê Ma thì cho dù Đức Phật Ngài có thuyết cái sắc thân này nó hư thối, nó cố quế như thế nào đi nữa thì Hoàng hậu Khê Ma cũng không có bằng lòng, không có chịu nghe, không có chịu suy nghĩ. Đức Phật Ngài để cho bà tự suy nghĩ đấy. Và vì vậy cho nên Đức Phật Ngài đã dùng phương tiện là Ngài dùng thần thông để quá hiện ra cái hình ảnh những nữ nhân, một nữ nhân trẻ đẹp, đẹp hơn bà gấp 3, gấp 4 lần, gấp 100 lần, gấp 1000 lần. Rồi cái bốn sắc đó tự nó biến mất, biến mất vẻ đẹp, nó bị phôi, nó bị phai tàn, rồi vô thường đến một cách nhanh chóng. Từ cái tuổi trẻ đến cái tuổi trung niên, rồi lão niên, rồi ngã xuống mà chết. Cái cảnh tượng đó đã đánh động cái tâm của bà, cho nên lúc bây giờ bà mới giác ngộ được. Nhưng mà không phải là Ngài áp dụng cho tất cả mọi trường hợp, không phải áp dụng cho tất cả mọi trường hợp. Thì như vậy ở đây đó, trên phương diện này thì chúng ta nói có hai. Một là nó khác hơn ở chỗ cái phương tiện mà Đức Phật Ngài dùng để mà Ngài hoằng hóa độ sanh đó, nó không phải giống như là cái phương, giống như chúng ta cái gì cũng là cái phương tiện để mà đi hoằng pháp, để mà tiếp độ chúng sanh đâu. Bởi vì cái thứ nhất là Ngài là chánh đẳng giác, Ngài biết rõ là áp dụng cái phương pháp đó sẽ có hiệu quả đối với chúng sanh đó, cho nên Ngài áp. Thứ hai nữa là tùy theo căn cơ của mỗi người mà Ngài áp dụng, chứ không phải là đại trà cho tất cả mọi người. Còn ngày nay chúng ta nói là phương tiện, nhưng mà thực ra đó, thì chúng ta làm như vậy, chúng ta phương tiện như vậy mà chúng ta không có biết chắc là sẽ thành công hay không, hay là chỉ làm cho người ta cảm thấy phiền toái, chúng ta không biết. Thứ hai nữa là chúng ta làm là làm như vậy, đối với người nào chúng ta cũng làm như thế đó. Ví dụ bây giờ như thế này, một nhạc sư mà chúng ta tặng cho họ một cái hình Phật, chúng ta đi đâu đó về chúng ta mua chúng ta tặng, thì gặp ai chúng ta cũng tặng. Thật ra có những người họ có khuynh hướng về niềm tin, họ gặp họ nhận, họ thích, họ phát lên cái niềm tin. Nhưng mà có một số người họ nặng về cái sự tinh tấn hay nặng về trí tuệ, ở trong trường hợp đó có đôi khi không nhận thưa quý vị. Thì như vậy chúng ta lại dùng cái phương tiện đó, chúng ta nghĩ là phương tiện hoằng pháp, nhưng mà thật sự chúng ta gặp phải thất bại. Cho nên công việc của chúng ta, một là chúng ta không biết được cái sự thành công hay thất bại. Thứ hai nữa là chúng ta làm chung chung, làm đại trà cho chúng ta, không phải là làm trường hợp cá biệt. Thì vậy cho nên cái phương tiện của chúng ta nó khác hơn cái phương tiện của Đức Phật. Đây là câu trả lời của chúng tôi cho cái câu hỏi cuối cùng mà Thượng Tọa Gia Đẳng vừa nêu. Và bây giờ cũng đã hết giờ, chúng tôi xin dứt lời ở đây. Nam Mô Bổn Thầy.
Sa thú ở cái chân Thượng Tọa Tiểu Sư. Và chị tôi Đức Phật, thưa quý Phật tử, như lời Thượng Tọa Tiểu Sư nói là chương trình của chúng ta hôm nay đến đây hoàn mãn. Ngày mai này chúng ta sẽ có một bài cuối cùng về hội chúng với Đức Phật. Ở trong đó chúng ta đề cập đến một vị thương thủ thương tăng ở Bình Nghi để nhắc về thần thông, đó là Uplavana. Chương trình sinh hoạt hôm nay của Rung Phật Học Bồ Tát đến đây được hoàn mãn. Kính lễ chư tôn đức thân chào tạm biệt quý Phật tử, kính chúc quý ngài và quý vị một ngày an lành, một đêm an lành trong mùa Phật thời gian.
Sa thú lành thai, con nguồn đức hạnh thay mặt đại chúng trong room. Chúng con kính tri ân chư tôn đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy Phật Pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính Pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm Ops, sứ ngôn viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng. Nguyện công đức đã làm, kết duyên lành giải thoát. Nguyện hồi hướng chư thiên, hằng thiện thần hộ pháp. Nguyện các bậc hữu ân đồng thừa tư công đức. Nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bổn Thầy.
Con xin hồi hướng phước lành mà
ta cùng pháp giới chúng sanh rồi nhường mẹ cha thầy cô thân nhân tiền tiền quá ban tròn phần phước chiếm. Cầu xin hộ pháp chư thiên phát tâm hoan hỷ bao truyền gần xa, cầu cho mưa thuận gió hòa pháp hưng thường kiếm nhà nhà an khương. Chúng sanh ba cõi sao đường do nhờ thượng phẩm bảo tồn mạng căn, nghiệp lành từ khẩu ý thân hóa thành phúng quả vị nhân. Sapang sumangga langga kanto sapa devata sapa bhuta rupa vena soti onto nirontarang hotu sapang sumangga langga langga kanto sapa devata sapa dhamma
rupa vena toti hontu nirvandarang hontu sapar sumangalang rakantu sapar nivatan napasanga rupa vena toti hontu nirvandarang Pháp thiện công đức đã làm kiếp kiếp lần giải thoát đệ tử và chúng sanh đồng niên hành chánh giác.
Thưa đại chúng, chương trình sinh hoạt hôm nay đến đây đã kết thúc. Ban điều hành room Phật Pháp Buddha Thamma xin phép được đóng room trong vài giây tới. Kính chào tạm biệt tất cả, xin hẹn gặp lại quý vị ngày mai trong giờ thường lệ. Nam Mô Buddha nhé.